Rồi mời quý Phật tử chắp tay đại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để tôi đi vào bài pháp của buổi chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Minh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thông Lai, hiện tại nhà hoàng Ốc Hiêu thuộc thành phố San Jose đang làm lễ phát tang cầu siêu cho bà cụ Mai Thị Khuê. Thì tôi có tổ chức một phát tu nương theo một câu hỏi của một vị Phật tử hỏi là: thời Phật tại thế con không thấy các lễ cầu siêu và cầu an, tại sao bây giờ đời mặt pháp thì có những cái lễ cầu an và cầu siêu? Thì thật ra thời Phật có lễ cầu siêu, nhưng mà nó khác với cái thời hôm nay. Khi có một người qua đời thì phong tục Ấn Độ thời đó, người ta đem cái tử thi, những vị nào mà đã đi về bên Ấn Độ hành hương Đức Phật sẽ thấy sông Hằng là cái nơi mà họ đem, họ đốt sơ sơ, phải không? Họ đốt cái tử thi cháy cũng chưa xong, còn dư họ chặt từng khúc, họ dục với sông Hằng. Thì cái đó là quan điểm của đạo Bà La Môn. Họ nghĩ là ai mà chết mà được dùng cái xương, cái cốt với sông Hằng thì sẽ được nghĩa là về cái Phạm Thiên, cõi trời Phạm Thiên, là nơi cái ông Thánh A-lát của đạo Bà La Môn, tức là Hindu hay là Ấn Độ giáo. Nhưng mà Đức Phật thì khác, khi có một người qua đời thì thân nhân người đó đem cái rừng điểu tá, tức là cho chim ăn. Thì trong thời gian đó Đức Phật mới tụ hội lại thân nhân, sai các đại đệ tử khai thị một bài pháp. Cái bà này mới giờ đó là một cái quan thể tướng, phu nhân quan thể tướng, mà giờ đây bị kênh cơ nó ăn ra từng miếng, và ngài giảng về cái vô thường để cho người ta ngộ. Thì thật sự mà nói, khi tôi giảng pháp các nơi, tôi giảng về tịnh độ, tôi nói về cái lợi ích của giảng sanh, thì trong 100 người ngồi nghe pháp chỉ có 20 người là họ tin vào các pháp môn tịnh độ, còn lại 40 người là bán tín bán nghi, còn nhiều số người thì họ không tin hẳn nữa. Do đó hôm nay là một cái thù thắng duy diệu, thắng duyên mà chúng ta đã có những người hội tụ tại đây là những nhân chứng đã đi hộ niệm cho bà cụ từ những ngày đầu bà cụ từ ở cái phòng ICU ở bệnh viện đưa về. Và theo cái dự đoán của bác sĩ là chỉ có 24 giờ là bà cụ sau khi rút dây, khi đưa về tới nhà là bà cụ sẽ qua đời, vì phổi bà cụ đã ngập nước, tim không quớt, bởi cholesterol và tiểu đường thời kỳ thứ 3. Như vậy sau khi đưa về, để lúc đó thầy còn đang ở trên Seattle, thì chính cô Diệu An là một người con nuôi của bà cụ gọi điện thoại và nói: xin thầy xuống để làm hộ niệm cho mẹ con. Tôi hỏi bà cụ tình trạng thế nào, thì nói hiện giờ con đang ở phòng ICU và bác sĩ nói rằng chỉ còn có 24 tiếng đồng hồ theo cái nhịp tim, nhịp mạch và cái tình trạng của bà cụ, phổi thì ngập nước, tim thì đã hư và cái mạch của điện tim đồ nó không còn quớt, và giờ tiểu đường của bà là chỉ 3 tiếng đồng hồ phải ăn một lần, mà không ăn bà cũng xỉu, mà giờ bà ăn không được. Thì sau khi bà sống đây là nhờ cái oxygen và những cái nước biển và những cái máy móc kêu là hệ thống mà trợ tim life support system. Do đó cô Diệu An nói: thầy làm ơn cho con tên tuổi cho con mua vé để thầy bay về. Tôi mới nói rằng tôi thì thật ra đó thì tôi có cái méo mó nghề nghiệp là tôi có học về cái quẻ dịch. Thì khi cô Diệu An cũng nói tới cái giờ đó thì tôi hỏi bà cụ tuổi gì, thì nói bà cụ năm nay 88 tuổi. Tôi bấm ra và tôi nhìn cái đồng hồ thì trong đó nó có cái quẻ dịch, thì tôi biết rằng bà cụ chưa qua đời. Thì tôi nói ít nhất là cũng 30 ngày nữa chứ không có liền đâu. Tôi nói thẳng với cô Diệu An. Cô Diệu An nói con không biết sao cho bác sĩ nó có 24 tiếng. Thì sau đó tôi mới gọi cho chú Cười và nói chú Cười liên lạc với những người trong ban hộ niệm. Thì chú Cười liên lạc chú Từ, Tệ Quảng và những cái người như là mấy cái cô trong ban hộ niệm. Thì sau khi liên lạc xong thì tôi hướng dẫn bây giờ lại thay phiên nhau, mỗi một ngày lúc nào cũng có tụng một thời kinh A Di Đà và ráng tụng cho bà cụ đừng có dứt đoạn. thì sau 7 ngày trở niệm thì hàng ngày tôi đều theo dõi là chú Từ, tức là chú Thiện Hòa. Chú nói thầy ơi, bà cụ tốt lắm. Sư cô Nguyền Dung trước khi đi về Việt Nam hình như sư cô cũng có lên trợ niệm cho bà cụ một buổi, phải không Nguyền Dung? Dạ, thì thấy bà cụ rất là tốt và bà cụ rất là tỉnh táo minh mẫn. Thì sau khi về tới nhà thì theo lời thuật lại của những đứa con thì bà cụ không thích thở oxy nữa. Khi ban hộ niệm là tụng kinh thì bà cụ rút dây và bà cụ thở bình thường. Và bà cụ ăn rất là ít, chỉ còn uống nước. Mà cái chuyện lạ xảy ra là bà cụ mỗi lần phải 3 tiếng đồng hồ là phải ăn một lần, nếu không đường nó xuống là bà xỉu. Mà sau khi về nhà bà cụ không có ăn liên tiếp trong 7 ngày đầu, và chỉ uống một ngày một số nước thôi mà bà cụ không có bị xỉu. Và bắt đầu tụng cho tới ngày thứ 7 thì cái nghiệp chướng quan gia trái chủ nó xảy ra, và bà cụ bắt đầu không thích niệm Phật nữa. Bà cụ nó niệm Phật ồn quá và bà cụ không thích niệm Phật. Thì chú Thiện Hòa chú mới gọi lên, bây giờ tụi con uổng công xuống nhau đưa đậu hũ lại đây. Bà cụ lúc đầu niệm Phật rất là tinh tấn, bà cụ nghĩa là niệm lớn và niệm được, từ con chỉ yêu cầu bà cụ niệm từ 1 tới 10, nhưng mà bà cụ niệm luôn một hơi 108, 110 luôn, và bà cụ niệm rất giỏi. Rồi có một đêm kia con ở lại con tụng chú dẫn sanh 21 biết, và bà cụ nghe qua lần bà cụ thuộc luôn, rồi tối tự động bà cụ tụng chú dẫn sanh. Thì như vậy đó là những điểm tốt. Bây giờ tự nhiên không biết tại sao bà lại trở vẻ, bà nói ồn quá, bà không thích ngày niệm Phật, bà thích ở đây để mà ở cõi đất bằng này để hưởng phước với con cháu. Thì bây giờ con không biết làm sao, tôi nói bây giờ đạo hữu yêu cầu ban hộ niệm tụng địa tạng cho bà và sám hối hồi hướng cái công đức này cho quan gia trái chủ của bà. Thì sau khi tụng xong quyển 1 thì ngày hôm sau cô y tá vô khám bà, thì cái một cái chuyện lạ bất khả tư nghị là tay bà bắt đầu nó thủng. Thì sau khi tụng hết cái quyển địa tạng á, quyển 1, thì nó đã xẹp xuống trở lại bình thường và bắt đầu bà chịu niệm Phật lại. Từ đó bà rất là trí huệ. Khi cô Diệu An cổ mới khai thị, cổ nói mẹ ơi, mẹ ráng tu đi, về cõi cực lạc, nhà bằng vàng bạc rồi châu báu xe cộ đủ thứ hết trọi, nghĩa là tất cả mọi thứ đẹp lắm, nghĩa là không có chỗ nào mà đẹp bằng cõi cực lạc, ở đây là cõi tạm. Thì bà rất là trí huệ, bà vô cô Diệu An một hồi rồi bà hỏi vậy với cô có lên trển chưa, mà cô rành quá vậy, thấy không? Tức là bà ở trong một cái người ở trạng thái là bác sĩ chê rồi mà bà vẫn tỉnh táo, cô lên trển chưa mà cô rành quá vậy. Thì bà bắt bẻ lại, thì cô Diệu An cũng mới nói, cô Diệu An đâu mất rồi, chắc không có đây rồi, đâu rồi, đưa tay lên, chắc ở hoài phải không, thôi kệ, không kệ đâu. Cô Diệu An cổ mới nói con không có lên đó, con chưa chết, nhưng mà con đọc kinh A Di Đà, Đức Phật diễn tả cảnh giới cực lạc, con đọc kinh Vô Lượng Thọ, con tin. Thầy bà nói cô nói tôi nghe lấy gì làm bằng chứng, phải không? Thì lúc đó cô Diệu An mới quay ra những cái bạn mà đã hộ niệm đó, thì mẹ không tin, mẹ hỏi những cái bà cụ, hỏi những cái người hộ niệm, những cái bạn đồng tu, thì mấy người đều đưa tay lên thề hết. Thề một hồi thì cái ông chồng của cô Diệu An là cái ông rể, thì bà liếc ra bà nói ông rể ơi, ông rể đứng đây là phải không, đưa tay lên, ông vô trong phòng cho tôi hỏi thăm chút, phải không ông rể? Tôi nhắc lại chứ thầy không có chứng kiến đâu, nhưng mà thầy nhắc lại để cho cái cuốn băng này nó trở thành là một bài pháp sống ở cái trợ niệm giảng sanh cho đoạn cuối cuộc đời. Thành ra thầy nói là có những nhân vật chứng. Thì ở trong đây những người nào đã từng đưa đi hộ niệm cho bà cụ, đưa tay thầy coi, quý vị thấy số lượng này, trước cũng có nè, đông lắm. Những người này là những người nhân vật chứng. Rồi mời đưa tay xuống, mời con ngồi xuống. Ông rể ơi, bà vợ của ông á nói khỏi cực lạc, nói là niệm Phật được giảng sanh trên đó sướng lắm, có thật hay không? Thì ông rể ông nói có thật. Ông nói ông lấy cái gì làm chứng? Tôi mới tin. Thì ông rể nói con xin thề, giống như tuyên thệ vậy đó, phải không? Giống như thề trước cái thẩm phán Hoa Kỳ này kia đó. Thì tuyên thệ, thì bà nói, bà dòm qua những người khác, ai cũng đưa ra thề hết. Bà nói tạm thời tôi tin đi bây giờ, nhưng mà tại ai cũng thề hết. Và từ đó bà niệm Phật. Qua tới ngày thứ 3, thứ 4 thì chú Thiện Hòa gọi lên, thầy ơi bây giờ bà tụng kinh mà sao bà cứ đánh trống, tụi bà niệm Phật á, tụi con vô niệm Phật thì bà cứ vô trên trời bà đánh trống cho bà lại. Thì cái đó là cái điều gì vậy, bà cứ lấy tay đánh trống và bà nói cho tôi mượn cái trống, phải không, cho tôi mượn cái kèn. Thì lúc đó hỏi thầy, bây giờ cái đó là hiện tượng xấu hay tốt? Thầy nói nên mừng đi, tại vì trong kinh Đức Phật có nói có trời các cõi truy tùy, có đàn có trống rước đi một đàn, rước về đến cõi Tây Phương, phải không? Thì như vậy cái hiện tượng mà khi mà trợ niệm mà cái tịnh nghiệp sắp thành hoa sen sắp nở thì đương nhiên chư thiên họ xuống trước, phải không? Mà chư thiên xuống trước thì nhạc trời, phải không? Nhạc trời đánh trống thì đương nhiên bà nghe, bà nghe bà thấy chư thiên đánh nhạc trời. Mà cái cõi nào mà đánh nhạc trời là cõi trời tứ thiên vương, là xuống trước cõi trời thấp nhất. Thì cõi trời họ đánh trống và họ thổi kèn thì bà nghe hay quá, bà đánh theo. Mà hồi nãy đây nè, cô nào đâu mất rồi, vợ của ông Thiện Tôn đâu mất rồi? Vợ Thiện Tôn đâu? Đứng tay đưa lên. Cô nói hồi nãy khi thầy tụng kinh á, cô thấy cái hình ảnh bà thành một con tiên mà bà đang đứng trên này, bà đánh trống ở trên á, phải không con? Đó, đứng trên. Cô thấy cô này là một trong những người có cái duyên trong này. Tôi có biết ba bốn Phật tử của tôi, khi mà sự việc xảy ra thì cô nó có khả năng thấy được những cái người không thấy bằng mắt thịt này. Thì cô nói cô thấy y bà cụ đẹp lắm mà đứng đánh trống trên không. Thì cho quý vị thấy đó là hiện tượng sắp thổi tướng tốt, tức là chư thiên đã xuống rồi. Thì niệm theo những ngày đó thì chiều đó tự nhiên tôi hỏi Linh tình hình bà cụ thế nào rồi. Tại vì bà sẽ nói với cái cô Diệu An là nói với thầy bữa ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 4 ngày nữa mẹ sẽ giảng sanh, phải không? Do đó tôi mới hỏi cô Diệu An, bà cụ đã báo trước và mỗi một ngày bà đều bắt con cháu làm ơn tắm rửa cho mẹ để Phật A Di Đà rước đi cho sạch sẽ. Tức là bà rất là tỉnh táo. Nói đây có cô Diệu Khai biết đó, mỗi một ngày bà đều nói à, còn 4 ngày nữa đi giảng sanh. Thì thật ra cái này đó đối với quý vị là mừng, nhưng mà đối với tôi đó, theo kinh nghiệm đó, đó là mà chướng nó nói chứ không phải là Phật nói. Tại vì khi nói 4 ngày như vậy thì tôi mới hỏi bà Diệu An, bữa nay đó, con nói với thầy là ngày thứ tư mà, thứ ba, thứ tư, năm, sáu, thứ bảy, này 4 ngày rồi, bà có triệu chứng gì không? Nói thấy bà vẫn bình thường, mà con y tá nó lại nó chắc nó lạ quá, nó nói từ khi mà ở bệnh viện ra tới nay cái mặt của bà không thay đổi, mặt lúc đó là bà đã trải qua mười mấy ngày không ăn rồi à, mà đường không xuống. Như vậy là một cái chuyện lạ đối với cái người y tá và bác sĩ ở bệnh viện. Và như vậy là bà nói là 4 ngày Đức Phật A Di Đà, và sau đó bà có đọc cái kệ, cái bài kệ đó hình như có nhiều người còn giữ, Nam Mô A Di Đà Phật, thì nhớ mang máng là Diệu Ngọc, ráng tu hành cho đắc, phải không? À, ai đọc đưa cái bài kệ cho thầy coi, đọc lại cho rõ ràng. Đây, để vô băng. Bà nói Đức Phật A Di Đà đã hiện ra và đọc bài kệ, và bà nhờ con cháu ghi lại, A Di Đà Phật, pháp danh Diệu Ngọc, tu hành cho đắc, minh tâm kiến tánh, độ bá gia bá tánh, siêu phàm nhập thánh, vạn vật siêu sanh, trực vãng tây phương. Thì cái bà này, bà nói cái bài kệ này, tôi nói đúng. Tại bà hoàn toàn bà không hiểu gì siêu phàm nhập thánh, có bài pháp thầy giảng hết. Bà cụ Diệu Ngọc này không phải đệ tử của thầy, mà mẹ của cô Diệu Ngọc là đệ tử của thầy, tức là nó có sự liên hệ nhân duyên như vậy. Và cái bài kệ này thì tôi phân tích ra đúng là bài kệ của chư Phật nói, chứ không phải bài kệ người phàm nói được, phải không? A Di Đà Phật, pháp danh Diệu Ngọc, tu hành cho đắc, minh tâm kiến tánh, tức là phải sáng cái tâm và phải thấy được cái Phật tánh, rồi sau đó phải phát độ bồ đề tâm, là độ cho bá gia bá tánh, là con phải phát tâm độ cho 100 nhà trăm họ đó. Siêu phàm nhập thánh, con sẽ là từ người phàm mà con ở siêu lên, nhập vào cái thánh quả, dạng vật siêu sanh, trực vãng tây phương. Thì cái bài kệ này tôi nghe tôi mừng quá, thì tôi mới hỏi như vậy là cái thổi tướng giảng sanh sắp đến cho bà cụ, phải không? Và bà cụ bắt đầu tới, tôi hỏi về chiều đó tôi mới hỏi cô Diệu Linh là vợ chú Mẫn, tôi hỏi con thấy tình hình bà cụ sao chứ, nghe nói là 4 ngày nữa bà giảng sanh, mà cái bài kệ này là chắc chắn thầy coi là không phải là ma nói, mà bài kệ này là rất là có trí huệ. Như vậy con chuẩn bị bút giấy máy bay cho thầy, thì nó nói con hồi chiều con có lên con hỏi chú Thiện Hòa, thì chú Thiện Hòa con có dự thời tụng kinh chú Thiện Hòa, chú nói à, con hỏi chú Thiện Hòa liệu bà cụ giảng sanh không, nói đêm nay là con mua vé, thì chú Thiện Hòa nói tôi thấy cái điệu này chắc là ban hộ niệm giảng sanh trước bà hết, tại vì tụng hoài mà ba càng ngày càng khỏe, mà ban hộ niệm thì bể tiếng khan tiếng hết rồi, phải không? Đi qua giai đoạn là tức là ban hộ niệm mệt mỏi, con cháu thì quậy quải, mà bà cụ càng ngày càng minh mẫn à, cái gì bà cũng liếc hết á, nghĩa là bà liếc nhìn từng người rõ ràng lắm, phải không? Cái chuyện xảy ra là có một người bạn trong ban hộ niệm vô thăm bà, và sợ bà lạnh, cái người đó mới dở mền thò chân rồi con lạnh kéo mền đất. Thì bà nói tôi không có giấu vàng bạc gì đâu, đừng có mò, đừng có sờ, đừng có kiếm, phải không? Làm cho bà kia mất cỡ rồi, tức là bà tỉnh táo tới cái mức độ là sợ người ta mò kiếm của nữa, phải không? Và như vậy bà đó Con nói cái con của cô Diệu An, con Diệu An nói rằng bà ngoại mà cần cái gì đứa con trai hay con gái? Con trai nó bà ngoại muốn cái gì thì bà ngoại chỉ con đau chỗ nào con so bóp cho. Thì bắt đầu nói xong thì bà mới nói mời cô Diệu An lên đây. Người này là trực tiếp giới thiệu lại cái cảnh mà bà di chúc cho con của con trai con đó. Đọc lại đi thầy đó. Tôi chỉ nghe lại cô nói trực tiếp hay là
cảm ơn Phật.
Rồi.
Dạ.
Nói sao đó?
Xin đảnh lễ. Là số bà má thì coi như là đã bao nhiêu ngày, có nghĩa là từ nhà thương về ngày thứ chiều thứ nhật thì con có đến thỉnh bên ban đạo tràng. Thì bên đạo tràng tức tốc đi liền mà nhà thương tới 6 giờ rưỡi mới trở về tới nhà. Thành ra cho nên sư cô Quyền Dung đợi không được, sáng ngày hôm sau mới đến để khai thị. Thì sáng là ngày hôm sau thì bà má cứng lưỡi cứng miệng không nhúc nhích gì được, mặt rất là đờ, nước đổ không được. Thì liền cái buổi chiều đó con mới gọi liền sư phụ, con nói tôi sư phụ con có bà má bây giờ đang ở bệnh viện chạy rồi, mà nó nói rằng chiều nay không chết, ngày mai cũng chết, còn không một tuần. Thì trước khi chết á, hai cái tay sưng rồi mới tới hai cái chân. Thì trong khi đó con mới gọi liền sư phụ, con nói thưa bạch sư phụ, con có bà má đang như tình hình như vậy mà không phải là má nuôi của con, đó là má nuôi. Thì sư phụ mới nói chút xíu thì sư phụ trả lời liền hai tuần chứ không có đi liền mà con. Thì con nghe câu này con mới nói sao nhà thương nó nói vậy mà giờ sư phụ nói như vậy. Thì sư phụ biểu thôi bây giờ con cứ liên lạc à ông cười với Thiện Hòa đi rồi trợ niệm, rồi chừng nào giờ chót á mà hơi cá hả sư phụ xuống. Thì trong khi đó qua ngày hôm sau thì ban trợ niệm tới thì khai thị niệm cho bà. Thì bắt đầu sau một thời kinh A Di Đà thì bà mới bắt đầu đổ nước được. Thì bà bắt đầu hả cái miệng ra là bà nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con rất là mừng, từ cái chỗ đó con mới thấy rất là yên tâm là bà đã niệm Phật được. Thì trong vòng một tuần lễ bà hướng về Phật Pháp và niệm Phật, con mới treo mình. Thì bà niệm Phật xong rồi thì bà mới nói 4 ngày nữa má sẽ đi. Thì đúng 4 ngày là ngày thứ 7. Thì đủ một cái con đang đi ra ngoài bên Jasimo, con đi mua những như linh chi hay gì dành cho đạo tràng uống, là có sức khỏe đậm mà trợ niệm cho bà tới cùng. Thì trên đường con đi thì sư phụ tự nhiên ở đâu bên bển gọi sư phụ, nói má Diệu An càng hấp hối. Thì Diệu Linh nó mới gọi con mới nói ủa sao kỳ vậy, mới đi ra có 15 phút mà bây giờ cái tin này không biết ở trong nhà nó như thế nào. Thì con mới chạy trở về thì con nghe bà biểu Nam Mô Di Đà Phật, Phật ơi Phật cho con mượn cái trống với cái kèn, rồi chút xíu con trả à, rồi cái vừa trước cái Phật ơi Phật cho con mượn cuốn kinh Vạn Phật với một cuốn kinh trắng là cuốn kinh Nhật Tụng
á, Nhật Tụng á,
mà bà từ đó giờ chưa biết cuốn kinh Nhật Tụng, bà cuốn kinh Vạn Phật bà cũng không biết luôn. Thì chút xíu đó thì bà đánh trống quá chừng luôn. Thì con trong anh Diệu Hòa mới gọi nó sao giờ bà cụ quá, ông cũng trống quá chừng luôn rồi, như vậy là
cái tay lấy tay lên trống đó,
mà tay bà đang đau dữ lắm, bà thấy bức dữ lắm. Thì cái cuộc phim giờ đang quay một hồi nó có chiếu những cái đoạn đó, thì sư phụ mới nói đó là điềm lành đó con, nhạc trời xuống rồi. Thì lúc đó bà hối con tắm cho bà lẹ lên đi, tặng cho kịp tôi đi về với Phật. Thì con mới gội đầu cũng tắm cho bà xong rồi cái bà mới cười, bà cười và nói bữa nay là ngày tôi vui nhất trong đời á, mát lắm. Thì con mới nói thôi bây giờ má mát rồi thôi má đi về với Phật nha, đừng có đi theo ông ngoài ông Phật nha, tụi con tu sau này mà thấy con về với Phật à cõi cực lạc mà con đi tìm Phật A Di Đà mà không có má tức là má đã đi lạc đường đó nha má. Bà gật đầu kế đỡ rồi con mới nói má ơi má ráng đi về với Phật để rồi má không có cực khổ như cái cải ta bà hiện giờ má đã cực khổ bao nhiêu năm. Thì bà gật đầu thì buộc bỗng tự nhiên cái buổi chiều tới thì tảng sáng nó có một người hai người đàn bà, một người đàn bà người đàn ông xách cái tháp vô mà nói đó là Xá Lợi mà lúc đó không có con ở đó. Tiện mười nó tưởng đó là bên đạo tràng đi vô, còn bên đạo tràng thì cứ tưởng ở nhà thỉnh vô, nhưng ngược lại hai bên tưởng mà thật ra không có ai thỉnh hai người đó. Chờ trên đầu bà thì bà mới nói một câu trời ơi nãy giờ á hai người quýnh tôi quá trời luôn mà ở đây thật là đông không ai cứu tôi hết trơn. để có mình tôi ra tay, tôi mệt quá mệt. Thì con nghe vậy con mới, như vậy là bị rồi, bị ma chướng vô rồi. Con mới lật lật, con mới nói. Thì bà mới nói bây giờ đặt trang niệm Phật tụng kinh, mà bà nói tôi không muốn về cực lạc nữa. Bây giờ tôi muốn ở cõi, tôi ở tại Trần gian, tôi ở đất bằng nè, đã tôi hưởng vinh hoa phú quý với con với cháu tôi, mấy người gạt tôi chết chứ không phải tôi giảng sanh hay cực lạc gì hết. Con nghe câu này con nói chết rồi, con mới đứng con ngồi sát bên. Thì bà mới nói niệm Phật chừng nào xong vậy, tụng chừng nào xong vậy. Ô, ủa sao má hỏi con này? Thì bà mới nói tôi bực quá, tôi chịu hết nổi rồi, tôi khó chịu lắm, lỡ làm ồn quá. Cái con mới nói rồi ma chướng tới rồi. Thì con mới, con để thời kinh vừa giúp, con mới nói má ơi bây giờ á, hỏi ra một tuần nay á, má hướng về Phật pháp, má niệm Phật để về cực lạc, tự nhiên bây giờ má đổi ý như vậy là ma chướng nó vô. Là bây giờ con nói cho má biết giữa hai má chọn cái nào. Hễ nếu má chọn về cực lạc á thì má không có cực khổ, mà má làm hở cái gì ra cũng có tội lỗi. Còn ở tổ ta bà, còn má về cực lạc rồi á, má muốn cái gì cũng được. Má muốn ăn có ăn, má muốn tắm nước tới đâu thì lên tới đó, má muốn bông sen có bông sen xối cho má, má muốn nghỉ cái chỗ đó rồi đi tới liền chỗ đó. Thì bà quay lại bà hỏi bộ con ở trển sao con rành như vậy. Con mới nói con thì con không có ở trển, con chưa ở, mà con nghe con tụng kinh A Di Đà, Đức Phật A Di Đà có để lợi, Đức Bổn Sư có giúp bài kinh kệ, con đọc con hiểu. Thí dụ giống như má sửa sàn, má đi một chuyến du lịch nào đó, má chưa đi tới chỗ đó, má chưa biết, thì má cầm cái giấy người ta quảng cáo, người ta nói má đi tới đó gồm có cái gì thì đại khái má cũng biết được 30%, còn 70% má đến đó má mới thấy đầm tai nghe mắt thấy, có đúng không? Mà gật đầu. Thì con mới nói đó là y như vậy. Thì ông xã con mới vừa đi ngang cửa, bà mới nói ông rể ơi, ông vô đây cho tôi hỏi một chuyện này có ông rể. Thì ông xã con bước vô gần, nói dạ má kêu có chuyện gì. Vợ của ông rể hồi nãy giờ nói vậy mà có đúng không? Thấy ông xã con mới nói dạ nãy giờ vợ con nói đúng hết. Bà mới nói vậy ông lấy cái gì làm bằng chứng cho tôi mới tin. Thấy ông xã con mới đưa tay lên thề với Phật. Thì trong ban đạo tràng ai cũng đưa tay lên thề. Thì đùng cái con mới nói má nhớ nha. Bà mới quay là hỏi câu gì chứ, tôi lên trển rồi hai chân tôi đau sao tôi đi được. Con mới nói má sửa sạn đi đó là Phật cho chư thiên xuống thay hai cái giò. Bà nói thay hai giò rồi còn hai tay tôi đau nữa gần sao. Con nói thì thay luôn hai cái tay. Cái bà mới quay qua hỏi gì cái đít tôi đau nữa gần sao. Con nói cái đít thay luôn. Cái bà mới hỏi vậy rồi tôi lên trển tôi bắt đi cầu có toilet không. Lên trển cái gì cũng có hết trơn á, mà toilet nó hiện đại hơn ở đây nữa. Cái bà mới nói ờ thôi vậy tôi đi đó. Thì xong rồi con mới, cái bà mới xây qua bà nói nếu mà như vậy á thì thôi tôi tin tưởng đó, cô kêu con bằng cô không à, tôi tỉnh cô, tôi tin tưởng cô. Con mới nói má à, má ráng niệm Phật, má về với Phật. Mà khi tụi con trợ niệm ban đạo tràng tới, con cầu nguyện cho má để về được giảng sanh cực lạc. Thì nếu mà trên rễn Phật mà có nhắn về đến má cái gì đó má ráng nhớ. Rồi má kêu tụi con á, má nói hoặc là má đọc cho con viết cho mà làm bằng chứng. Thì con mới nói ngày nay ngày sau, thì đây là cô sư cô ba nè, đây là cô sư cô ba đang ở Thách Khe ban ngày, còn con thì con chạy tới luôn và con đứng ban đêm. Kêu cô ba lại, cô ơi cô lấy miếng giấy để viết cho tôi đi, Phật xuống biểu tôi viết những cái câu này. Đây là sư cô ba viết mấy câu này. Thì viết cái câu chữ cuối cùng thì sư cô ba mới hỏi còn cái gì nữa không, má nói cho hết đi. Bà quay lại bà nói tôi đâu phải cô giáo đâu, cô hỏi dữ rồi. Sư cô ba mới không nói nữa, không nói đâu ngừng. Thì tới thằng con của con á, nó mới giữ ban đêm, nó từ hãng làm về, nó ghé nó ở giữ luôn ban đêm. Thì nó dặn, nó nói bà ngoại hay khát nước bà chỉ cái miệng, bà đau cái chân bà chỉ cái chân, thì con đáp ứng cho bà. Thì bà là đang A Di Đà chỉ miệng, thì thằng nhỏ nó bơm nước vô trong miệng, cái hồi cái A Di Đà chỉ cái giò, nhỏ đang bóp cái giò vừa xong cái A Di Đà đau cái đít quá. Cái thằng nhỏ nó đang bóp cái giò nghe đau đít quá, nó giải quyết liền cho bà đỡ đau. Thì nó mò mò, thì mỗi khi á con hậu 10 dở mền lên làm bà cho thoải mái, bị bà mặt tả thôi. Cái thằng nhỏ này nó không trai, nó mới mò mò vớt cái giò, thì nó coi coi cái đít có kê khăn kê gì không, nó rút khăn ra vớt, thì nó thò thò nó rờ qua nó không gặp, nó mới khung xuống hí hí cái mờ rặng rồi nó coi coi có cái kê với đít hay không, thì nó vừa tay vớt cái chân mà vừa nó khung khung nó coi cái mờ nó dở hí hí, thì mới có hí hí thì bà nó nói A Di Đà đừng có dở lên. Bà mắc cỡ. Cái thằng con nó mới nói bỏ tay, nó bà quay lại nó mới nói bỏ tay là không làm được, nó mới dở nó ra giờ này mà còn giữ gìn thân thể. Có nghĩa là cái chương trình mà trợ niệm nó rất là sâu nổi vui, hình ra không ai chán hết, vô liên tục sáng từ 10 giờ tới chiều, mà chiều từ 7 giờ tới khuya. Cái xô của bạn đi rất là vất vả, từ ở ngoài đi vô phải có cái thẻ mới vô được, rồi phải đậu bên xe mát, rồi có đem xe chở qua giống như là đi đò Mỹ Thuận ra. Thành ra cho nên mà không ai ngại cái khó khăn để mà đi vô trợ niệm cho bà. Thì con thấy những lúc mà bà niệm Phật, rồi bà nhiều khi bà mở mắt ra bà nói Phật ơi Phật đừng bỏ con, Phật ơi Phật con là Diệu Ngọc nào Phật, con muốn đi về Phật, tạm con tu hành, Phật ơi đừng bỏ con. Con mới thấy vậy, con mới nói má thấy chưa, má niệm Phật đi, đặng được kết cục của má được về Phật để giảng sanh. Thì bà mới nói tôi muốn đi về Phật, đặng tôi ở tôi làm đệ tử của Phật, tôi không có. Con mới nói má à, bây giờ phút này ai vô nói gì má đừng nghe hết nha, má chỉ nghe tiếng A Di Đà Phật, đó là má mới về cõi Cực Lạc. Thì trong lúc những người này người kia vô thăm má ơi, má nhớ con không, bà lắc cái đầu. Con hỏi ủa sao má lắc đầu, bà nói không có muốn nghe, sân si phiền não dẹp hết, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà còn bắt tụi con á nắm tay nữa, lời niệm phụ của tôi con. Thì còn một tuần, có nghĩa là 30 ngày không ăn mà uống, 6 ngày không uống nước luôn, thì còn 5 ngày nữa thì bà nắm tay con lúc khuya 2 giờ, mà hãy 2 giờ khuya là từ đó giờ bà chưa bao giờ tụng chú giảng sanh, 2 giờ khuya là tụng Nam Mô A Di Đà bà dạ 3 lần như vậy rồi niệm Phật. Rồi cái chỉ vô mặt con, cô lanh lắm. Con nói trời ơi chết rồi, chắc bị rầy rồi. Con nói ủa sao con lanh, chỉ có mình cô muốn đưa tôi về tới Phật thôi. Con nói má ơi còn nhiều lắm chứ không phải mình con đâu, nguyên cái đạo tràng tới đây là má đừng nói gì, đạo tràng buồn thành ra còn đâu. Không, tôi tin tưởng của mình cô à, cô là người muốn đưa tôi về tới Phật. Con mới nói vô Phật, nếu má nghĩ như vậy thì thôi má tin tưởng con hướng dẫn má về Phật. Thì bữa đó cái hình con treo tượng Phật nhỏ xíu trước mặt bà, mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì con chạy đi kiếm cái hình bự không có ra. Thì bữa đó còn 10 ngày nữa chị Từ Hương chỉ mới cho mượn cái hình Phật thiệt là bự, mới treo trước mặt bà. Thì bà chiều tối đó bà niệm xong rồi bà nhắm nhắt mắt mà mở ra bà thấy ông Phật thiệt là bự. Cái bà nói ông nội, ông nội kìa. Cái con nó quảng hồn, con nói dạ không phải má ơi, cái này ông Phật A Di Đà chứ không phải ông nội đâu. Cái con liền con dựa vào cái chỗ đó, con nói má biết làm sao, con ăn Phật bự không, hở ra trên 3 tầng, má niệm ông Phật có nhỏ xíu à, mà má niệm riết từ ban đạo tràng tới cầu nguyện trợ niệm cho má, bây giờ ông Phật quá ra thật là bự. Thành ra bây giờ má nhìn tượng Phật ơi, chỗ này là cái gì, bà mới nói cái này là cái bàn tay. Con mới nói cái bàn tay, mà bà mới nói câu gì chởn tiền đâu ta xài, làm sao đâu có tiền đó ta xài. Con mới nói chớ không có xài tiền. Thì con nghe hỏi câu tiền bạc là con mới nói giờ má nhìn tượng Phật này trên tay Phật cầm gì vậy, bà mới nói cầm bông sen. Con nói đó thấy chưa, trên Cực Lạc không ai xài tiền hết, chỉ cầm cái bông sen à mà tất cả thành đạt được tất cả sự ý muốn, là cảnh Cực Lạc nó như vậy á, chỉ bông sen nè. Cái bà nói người ta mang muốn mang đôi giày làm sao, nó không mang luôn, má nhìn trên tượng Phật không, cầm bông sen, đứng trên bông sen, ngay cả cái ghế ngồi cũng bằng bông sen luôn nữa. Thành ra cho nên cõi Cực Lạc nó là như vậy. Cái bà nói trời ơi vậy thôi tin tưởng rồi đi về Phật. Con mới nói đó bây giờ má chí tâm nha, má niệm Phật á là má phải niệm từ tâm, từ cái ý của má là kết quả. Con á thì chỉ nhắc má thôi, mà má đi trước xong rồi tụi con mới đi theo. Thằng Hậu nó mới ngồi gần, nó mới nói má ơi má, má ráng má niệm Phật nha, má đi trước con đi sau. Quay lại chỉ mặt Hậu liền, thằng Út á mày không có đi được, vậy tao đi trước à, mày phải ở lại niệm Phật. Nói câu vậy thành ra bà rất là minh mẫn. Mà con thấy bữa sư phụ xuống á, thì một bộ có lần sau nữa, con thấy cái hình ảnh này nó hơi nó tới tấp rồi, con mới sự trình sư phụ. Cái sư phụ xuống trận thứ nhì, trận thứ nhất thì sư phụ xuống, sư phụ nói chưa đi đâu con, 10 ngày nữa mới đi, thì đúng 30 ngày. Đã cho nên con thấy những lời con thông báo với sư phụ, mà sư phụ cho biết những cái kết quả mà đúng y như sư phụ đã tiên đoán, rất là đúng như cái quẻ của sư phụ thấy và nói. Đó là một điều chứng minh ngày hôm nay là cái kết quả của bà má Diệu Ngọc đã viên mãn để giảng sanh cực lạc. Con xin đa tạ sư phụ.
Bà Diệu Ngọc một tràng pháo tay. Tất cả những cái gì mà cô Diệu Ngọc nói, cô Diệu An nói là coi như chắc là bà cụ đứng đâu đây mà nói cho Diệu Ngọc trào pháo tay đó. Từ bà pháp danh Diệu Ngọc, thì cô Diệu An nói đã có quay bằng DVD, và trong 30 ngày đó thì thầy mới nói thế này: những cái lúc mà trợ niệm chẳng hạn như tụng kinh Địa Tạng là 6 tiếng hay 3 tiếng, chúng ta không thể kéo dài, người ta ngồi nghe hết được chán, người ta chán. Chúng ta chỉ thu lại cái phần vô kinh và cái phần hoàn mãn thôi. Rồi mỗi một ngày vô mà hộ niệm 3-4 tiếng, 6-7 tiếng, thì chúng ta chỉ khai lúc đầu và lúc đuôi, chúng ta phụ đề là ngày nào đó. Và chúng ta nên ghi lại những cái cảnh mà khi bà cụ thấy những cái cảnh chư thiên quýnh trống, và thấy cảnh Phật nói, rồi những cái cảnh mà bà cụ, những cái thổi tướng tốt. Thành ra cuốn phim này kéo dài bao lâu vậy con? Sau khi ở đích rồi đó.
Dạ mô Phật, thành ra 3 đít có xíu đâu có.
3 đít và ở đích là bao nhiêu tiếng? Mỗi một cái 2 tiếng là tổng cộng cái buổi hộ niệm này còn lại là 6 giờ đồng hồ DVD. Thì thầy sẽ cố gắng có rồi sau đó thầy sẽ nói chú Mẫn copy ra để phát cho quý vị, kèm theo dưới cái phát tu học mà của Đại Nhà Hoàng có bà cụ này, trở thành một tài liệu giảng sanh để cho quý vị theo dõi mà có niềm tin. Thì như vậy tôi kể tiếp. Nãy giờ cô Diệu Ngọc, cô Diệu An bổ túc cái phần đó, thì tôi sẽ nói lại cái phần khi mà bà cụ báo với Diệu An là còn có 4 ngày nữa mẹ giảng sanh, phải không? Ráng cực với mẹ 4 ngày nữa thôi. Thì trong lòng tôi đó thì tôi biết đây là một cái ma nói, chứ không có cái chuyện mà nói dài như vậy, nói dài, nói cái kéo dài. Thì quý vị biết tại sao không? Ma đó là nó lúc nào nó cũng sợ một cái người giảng sanh, mà lúc nào cũng kéo lại quyết thuộc vào. Quý vị để ý coi nè, bây giờ quý vị không ăn nhậu nha, quý vị không hút thuốc, quý vị không cờ bạc, thì những người bạn của quý vị đó thấy quý vị chưa biết nhậu thì cứ rủ cho quý vị uống rượu, ép uống chừng nào quý vị ghiền rồi thì không ép nữa. Mấy người chưa biết hút thuốc người ta mời chừng nào cho tới ghiền, xong biết ghiền thì không ép nữa. Thì như vậy ở cõi này, những người uống rượu thì ưa kéo người đi uống rượu, những người đi đánh bạc thì kéo người đánh bạc, mà những người mà coi như là hút thuốc thì thích kéo người ta uống thuốc. Thì trong hệ thống mà của quỷ thần cũng vậy. Tới lúc mà Lâm Chung trong kinh Địa Tạng nói, người tu hành dù có tạo nhiều phước đức, nhưng mà ở phút Lâm Chung vẫn có vô lượng quỷ thần hiện ra làm cha, làm mẹ, làm Phật, làm Bồ Tát, để kéo người đó vào ác đạo, phải không? Thì như vậy bà cụ này có tu mà vẫn bị những cái quan gia trái chủ nó kéo. Thì bà cụ này phải nói rằng chúng tôi sử dụng hầu hết những cái kinh điển của Phật để trợ niệm. Sau khi xảy ra cái thổi tướng là bà không chịu niệm Phật, thì có hai người lạ vào để cái gì trên đầu nói là Xá Lợi, và bà không chịu niệm Phật nữa. Thì bắt đầu chú Thiện Hòa hỏi tôi, thì tôi nói chú hãy cho tụng kinh Địa Tạng cầu cho quan gia trái chủ. Thì tụng Địa Tạng xong bà cụ trở lại niệm Phật, tay chân xẹp suốt. Rồi sau đó thời gian tôi xuống 10 ngày, bà cụ cũng không có triệu chứng gì đi. Chúng tôi bắt đầu tụng qua kinh Thị Sám. Chúng tôi tụng Thị Sám xong rồi là chúng tôi nghĩa là tụng chủng Thủ Lăng Nghiêm luôn. Nghĩa là chúng tôi hầu như sử dụng những bộ kinh của Phật để sử dụng cho bà cụ. Nhưng mà bà cụ cũng không chịu đi theo Phật, chỉ nói là còn 2 ngày nữa, còn 1 ngày nữa, cứ nói hoài như vậy. Thì với cái nhìn của thầy đó là tối đó về, thì thầy mới nói ngày mai này thầy ở đây là 10 ngày rồi, trong khi trên tầng nguyên một là bao nhiêu công chuyện trên đó thầy bỏ. Rồi bên làng A Di Đà thầy cần liên lạc với người trong ban xây dựng, thầy cũng không làm được bên tích xịt. Do đó thầy sẽ bay về ở trên đó. Rồi khi nào mà bà cụ thở cá, tức là thở lên á, thì nói chú Mẫn bút cái vé liền. Thầy bay liền từ Seattle bay xuống đây có 2 tiếng thôi. Thì chứ không thể được thì thầy về trên đó. thầy mới coi lại bà cụ năm nay 88 tuổi chết trúng cung đồi, mà số của bà đó là coi ra đó bà chết khi không có đứa con nào và không có ông thầy ở bên thì bà mới đi. Thì quả thật nếu mà tôi còn ở đó thêm một tuần nữa bà cũng không đi, mà ở tháng nữa bà cũng không đi đâu. Thì như vậy tôi về trên đó thì bắt đầu nghe nói là bên hộ niệm vẫn tiếp tục niệm cho bà, vẫn niệm hoài niệm hoài niệm hoài. Và tới một cái ngày kia thì nghe nói khi bà ra đi đó là bữa đó thay phiên, thì cái đứa con út của bà là chú Hậu phải không?
Dạ.
Chú Hậu vừa mệt mỏi đưa đi vô trong chút xíu phải không, thì bà tắt hơi thở ngay lúc đó. Quý vị thấy chưa, đi khi không có một người hộ niệm, trong khi ban hộ niệm liên tục cô Diệu An rồi cô Mười hết cô này cô kia rồi tới sư cô là con nuôi cũng thay phiên nhau trộn niệm cho bà không đi. Tới căn cái giờ mà không có ai, người ta mở tới giờ đi vắng thì bà đứt hơi thở vào lúc đó, để thấy rằng cái 4 ngày đầu mà nó nói đó mà không phải Phật nói, mà sao nó cứ dùng kế quản binh, nó cứ nói cho mình biết ma mà 3 ngày nó đi 4 ngày đi để mình tập trung hết sức vô cái ngày đó để mình lo cho bà. Nhưng mà mình lo cho đã, coi như mình dồn vô riết nó hồi mình không có, mình mệt mỏi rồi thì lúc đó mới đưa bà đi trong không cái cảnh là không có kèn, không có trống, không bằng hộ niệm. Quý vị thấy rõ chưa? Thì khi mà 2 giờ 10 phút thì thầy có bữa đó thầy ban đêm thường thường thầy không có mở cái phone để thầy ngủ, thì thầy thường thường là thầy set off cái phone không cho nó ring, thì tự động một hồi mà khi mình set như vậy đó mà cô Diệu An cô để cái message vào 2 giờ 10 phút thì khi nó lâu lâu nó rè một cái, nó rè thì nó để trên giường nó rung, nó rung thì thầy mới bấm lên coi ai để message giờ này, thì thầy thấy cô Diệu An nói dạ A Di Đà Phật, sư phụ ơi mẹ con trút hơi thở khoảng 2 giờ 10 rồi, con gọi sư phụ không được, con liên lạc chú Từ, chú Cười, cô có để message như vậy. Sư phụ 3 giờ làm, thì lúc đó thầy mới gọi cho Mẫn và Linh liền. Thì Mẫn và Linh cũng đang ngồi trên máy computer gì đó liên lạc nhau hết rồi. Và trong khi đó có một số quý vị trong này tôi biết là như cô phải không, cũng nhận được cái tin đó và lần lượt kéo nhau đi lại hội niệm liền. Chú Thiện Hòa cũng có mặt, chú nói chú ngồi một hơi chú thấy cũng 6, 7 vị, 7, 8 vị là nửa đêm mà cũng phải đi hội niệm. Thì tôi nói cố gắng mà Thiện Hòa, cố gắng hội niệm cho bà cụ đi, thầy cố gắng thầy mua. Thì 2 giờ rưỡi chú Mẫn dặn Linh ngồi trước computer để tìm cái vé cho thầy bay về San Jose, nhưng mà phi trường San Jose nó có cái lệnh là không có bay sớm, không có bay sớm hơn 5 giờ, quý vị biết rồi vì ồn ào. Và chuyển qua phi trường San Francisco thì cái chuyến máy bay sớm nhất là 6 giờ rưỡi. Thì thầy ra phi trường lúc 4 giờ, ngồi cho tới 6 giờ rưỡi thì có chuyến bay. Mà phi công nó nói 6 giờ rưỡi như vậy, nhưng mà thường thường phi trường San Fran đó quý vị biết có lúc thầy đáp gần 30 phút nó đáp không được vì sương mù. Cái chuyến đầu tiên á, nó cái quần nó nói là có thể là đáp không có 7 giờ rưỡi cũng chưa đáp được nữa vì sương mù quá nhiều. Thì nhưng mà rất là may phi công nó quần một hồi thì nó thấy cái lỗ và nó chui xuống được. Thì thầy xuống tới nơi là 9 giờ 10 phút thì chú Mẫn, chú Thiện Tài đón thầy ngay phi trường. Và chú nói chú chạy 80 mai, thầy nói bây giờ bà cụ mất lúc đó là 2 giờ 10, bây giờ là 9 giờ 10, tức là đã 7 tiếng rồi phải không quý vị? Coi như gần 7 tiếng rồi, không 8 giờ rưỡi chứ, 8 giờ rưỡi chưa đủ, còn nửa tiếng nữa thì là đủ 7. Đại đáp tôi đi 6 giờ rưỡi, 2 tiếng là tới San Fran, là 8 giờ rưỡi tôi tới. Tôi nói con làm sao con chở thầy tới nhà bà cụ là 9 giờ 10 cho thầy. Thì chú kia cho nó kệ, nó chạy lạng vạng bị tiết kịch, cho nó cứ tiết kịch phạt cũng được, chạy cho kịp đi. Thì chú chạy 80 mai và về tới nơi cái cổng còn 10 phút nữa tới cái ngay chỗ cơm tấm thanh, thì tôi nói gọi vô liền biểu mở cổng cho thầy chạy vô. Thì vừa tới nơi thì người con của chú là chú gì đó, chú chạy vô, chú ve cái đầu cái cho cái cửa nó mở và thầy chạy luôn vô. Chạy vô tới nơi là thầy thấy lúc đó ban hộ niệm cũng khoảng 20 người rồi, có lẽ là cái tin bà cụ qua đời thì cái số người mà người ta tập trung lại tới đó là 9 giờ 10 đó thì đã đông. Tôi thấy cũng 20 người đứng đầy hết trong phòng và luôn cả cái đường luồng luôn. Thì tôi vào tới nơi tôi mới nói thầy xuống tới nơi 7 giờ rồi, tức là còn kịp, tại vì 9 giờ 10 từ phi trường mà 8 giờ rưỡi mà chạy xuống tới đây là 9 giờ 10, là còn đúng 7 tiếng. Thì thầy nói xin phép gia đình cho thầy thử cái thổi tướng của bà. Thầy thử 2 lòng bàn chân thì thấy nó lạnh, thử luôn cái đầu gối lạnh, thử lên cái lỗ rúng, thò ngón tay vào lỗ rúng nó nóng hổi à. Cũng như hồi bữa đó có ai mà thử lỗ rúng đây nè, con lại coi xong cái lỗ rúng nó nóng là phải không, thì thử lên cái ngực thấy nó nóng, thì ngử lên trên này không thấy vẫn lạnh hết. Thì cái chuyện lạ là thường thường nó nóng một chỗ, lần này nó nóng 2 chỗ. Thì với cái kinh nghiệm của thầy đi hộ niệm lâu nay, thì bà cụ này trong cái phút cận kề mà tận cận tử nghiệp, không có người trợ niệm cho bà tới phút chót, rồi lúc đó bà núi con cháu. Thì sau khi tôi hỏi lại mấy người này, nói là cái ngày đêm đó là khoảng buổi chiều đó, thì từng cách 2 tiếng trước khi bà đi, bà có ôm hung hung đứa con gái thứ 10, rồi hung cô gái nuôi, rồi liếm ái tùm lưng, rồi nói với cái ông mà con trai ông ơi, tôi thương ông lắm, phải không? Như vậy thì trong kinh nói cái người mà đi vào cái loài ngạ quỷ là cái người đó phải có cái là tham ái và tham ăn. Nhưng mà quý vị nhớ, tham ăn là một mà tham ái cũng là nặng lắm. Tại cái tội tham con á, mình đói mình thì nghĩ tới đồ ăn là con nhẹ, đằng này mình nghĩ tới con cháu. Vì cái tham ái mà bà bị đi vào phút cận tử nghiệp, bà xả hơi ra, mà lúc đó không có đứa nào đứng bên giường để niệm Phật, do đó bà khởi cái thần thức là luyến con luyến ái. Mà tham ái là đưa cái nhân liên liệu để đưa chúng ta đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng mà vào cõi ngạ quỷ chúng ta phải có thời gian 49 ngày, quý hiểu thầy nói không? Do đó bà cụ lẩn quẩn. Thì khi đó ban hộ niệm tới nơi, người ta bắt đầu người ta niệm Phật để mà trợ niệm cho bà. Do trợ niệm như vậy thì bà bắt đầu bà niệm Phật trở lại, cái thần thức bà chưa có xuất hết, thì nó kéo từ cái bụng này nó kéo lên tới cái ngực, quý hiểu thầy nói không? Là nếu mà bà đứt hơi lúc đó mà ngưng ngay 7 tiếng nhà hoàng là biết đó, thì bà sẽ đi vào cõi người. À, và tới đó thầy bắt đầu thầy đứng trên đầu, và thầy để tay, và bắt đầu thầy quán đây là mẹ của thầy, và bắt đầu thầy hộ niệm. Cứ mỗi một lần như vậy đó, thầy để cái tay lên cái trán bà, thầy niệm tụng niệm Phật, thì cứ tràn một đợt nhang là thầy đổi một cái tay. Mà cái xác nó lạnh, những lúc đó ai mà đã thử rồi, nó lạnh như cục nước đá quý vị. Cái tay thầy để một hồi nó rung chịu không nổi, cứ một lần đổi nhang là thầy phải đổi tay. Tức là cái xác nó lạnh rồi, cái tay mình giống như mình rời cục nước đá vậy á. Mà tôi nhớ không lầm là 4 lần thay nhang phải không quý vị? 5 lần chú từ hữu, 5 lần thay nhang. Thì cái ngón tay này bây giờ còn cong nè, bây giờ thấy cong nè, không thể nào này, ai bẻ cũng không được hết á. Là cái cuối cùng mà là cuối cùng mà lúc mà được 8 tiếng rồi, tôi niệm được 8 tiếng rưỡi thì tôi mới liếc ông Thiện Hòa, tôi nói Thiện Hòa, tại vì lúc đó tôi mồ hôi tôi đổ giọt rồi, đổ giọt là tại sao? Tôi là cái người lãnh trách nhiệm lo cho cái đám bà cụ này 30 ngày nay, gia đình người ta là Diệu An đã tin tưởng và nhờ cho ban hộ niệm của chùa Tầm Nguyên để mà hộ niệm, mà bây giờ mình trách trách mình làm không tròn nhiệm vụ. Tức là bây giờ tới 8 tiếng rồi, tôi nhìn đồng hồ, tôi niệm 1 tiếng nữa mà tôi thấy bà vẫn còn lạnh ngắt cái đầu. Tức là tôi là cái người biết trước hết, nhưng mà tôi nói Thiện Hòa làm ơn ngưng lại một chút, lại thử cho bà coi. Thì Thiện Hòa lại rờ từ dưới lên trên thì cũng thấy là nóng bụng và nóng ngực, không có gì thay đổi. Rồi tôi nhờ con gái, phải không, là con gái thứ 10, con nói con trách lại mẹ con lần nữa. Thì cổ nói cổ rờ chân lạnh, đầu gối lạnh, mà cổ rờ cái ngón tay ngay lỗ lúc, cô nói nóng dễ sợ lắm, và trên ngực cũng nóng. Tức là lúc đó là tôi, vị nào mà đã đứng ở trong pháp hội đó với phim có thấy, là tôi xúc động, và tôi mới khấn với Phật A Di Đà đối diện tôi, Đức Phật đối diện mặt tôi, tôi đứng trên đầu bà thì Đức Phật treo, con nói Phật cứu cho tất cả những Phật tử mà dự lễ mà hộ niệm cho bà. Vì những người này đang tu tịnh độ mà họ bỏ thời gian cả tháng trời, mà kết quả bà cụ này vẫn còn nóng ở bụng ở ngực, thì họ không còn niềm tin với tịnh độ, mà họ không tin họ đi ra họ phỉ báng thì họ sẽ đọ. Mà con á cũng bị cái người ta bất kính, và người ta con không có đường để mà đi hoằng pháp, người ta sẽ ra người ta xuyên tạc, và người ta sẽ nói ông Thông Lai này tu tịnh độ không có đàng hoàng đến nỗi hộ niệm không xong. Thì xin Phật cứu cho bà cụ là chính, mà cứu cho 70 Phật tử đi hộ niệm là chính, mà cứu cho con và cứu cho các pháp môn tịnh độ là cái pháp môn mà Đức Phật vì lòng từ bi mà thương chót súng sanh để lại cái pháp môn này trong đời mạt pháp, phải không? Thì tôi nguyện như vậy mà nước mắt tôi chảy, tức là tôi xúc động thật, và bắt đầu tự nhiên làm như có ai nhắc tôi. Bà cụ này có duyên với chú Văn Sanh, thì bắt đầu tôi nhớ lại cái câu đó, là tự nhiên tôi nói Thiện Hòa cười lấy cái sâu chuỗi 108 đang móc trên cái đồ núm dạng cửa, và bắt đầu chúng tôi bắt đầu tụng Văn Sanh. Thì chúng tôi tụng với cái tâm rất là thành. Thì tôi nhớ tụng ông Thiện Hòa, ông lắc từ giờ sâu chuỗi, ông bắt đầu tôi nghe nó nóng cái tay lên á, là tôi nghe nó nóng rần lên, là tôi nói ồ, mới tụng có 21 bản đoạn, là 1/3 sâu chuỗi này thôi, tức là từ cái đoạn này tới đây thì tôi thấy nó nóng rồi. Tôi nét mặt tôi Thiện Hòa thấy lúc tôi mừng rõ ràng, tôi nói niệm mạnh lên. Thì chúng tôi đi hết 108 biến, thì thì nó nóng hổi, mà nó chạy từ đây nó nóng lên tới đây, mà nóng lên tới cái đỉnh luôn. Thì lúc mà nó nóng như vậy đó, cái ngón tay tôi đó, tôi để ngay cái chỗ này. À, chú cười lên thì sử dụng. Ví dụ như chú chưa chết đâu nha. Cái này là thì như vậy quý vị thấy cái tay không? Cái chỗ này là cái chỗ hủng nè. Nó hủng mà nó rần rần, nó nổi cái tay tôi trở thành có tật luôn. Tới giờ này ông từ ông thao thuốc. Quý vị thấy nè, cái ngón tay này không có nè. Thấy tật không? Nó nằm vô ngay cái hủng này nè, của bà cụ. Thì nó nóng rần 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 mà tôi vui lắm, rồi tôi tụng thiên coi như là đúng 108 rồi, là coi như là dư 8 tiếng rồi. Thì lúc đó là gọi ông này gọi nhà hoàng. Thì công tác nhà hoàng á, là nó cho 8 tiếng, nó dặn mình rồi. Thì có một cái người gọi là examiner, cái người đó sẽ lại và họ sẽ khám cái tử thi trước khi họ quyết định có chết hay không. Thì trong khi đó chúng tôi thấy cái bà này bả ngầm cái ngày chủ nhật bả làm biếng, thành ra gọi bả rồi mà bả không lại, phải không chú cười?
Dạ.
Thành từ bây giờ lợi dụng cái thời gian này, nhà hoàng nó chưa, nhà hoàng nó lại nó không có quyền biết đó. Khi cái người mà khám nghiệm lần cuối cùng cái bà cụ chết chưa, cái bà đó ký vô thì nhà hoàng mới biết đó. Cho nó bây giờ mình tụng niệm Phật tiếp. Thì lúc đó chúng tôi niệm mà quý vị hăng lắm, niệm rất là mạnh. Thì chúng tôi niệm tiếp một hồi, mình niệm hăng tới nỗi tụi nói bây giờ gia đình hãy lên lấy đồ ăn nấu cho bà một cái mâm cơm luôn. Là sau khi đó tôi sẽ cúng ngay trong thổ thần đất đai này một mâm cơm để tiễn vong trước khi đưa bà đi. Thì sau khi bà cụ đi được mấy tiếng đồng hồ, lúc đó thành ra là 9 tiếng rồi, khi bà examiner bà lại là 9 tiếng, thì bà bước vô phòng thì bà nói là wow, big family, tức là bà tưởng đây là bà con hết, chứ bà đâu có biết bà người Mỹ mà. Và bà vô tôi ngưng niệm Phật thì bà nói she died so peaceful, tức là bà nhìn thấy cái nét mặt bà cụ chết trong mà an lành. Thì bà nói she died so peaceful, và bà không cần dở đi khám như người ta, bà đi ra ngoài và bà ký cái giấy liền. Thì bà ký cái giấy thì nhà hoàng nó đứng ra, nó get line, nó chờ để mà nó vô nó lấy xác. Thì lúc đó tôi nói bây giờ kệ nó, bây giờ cái lúc này là mình cứ tụng chứ mình không có nghe lời nhà hoàng, mình lì một chút xíu đi. Thành ra tôi ráng tôi lì nửa tiếng đồng hồ. Thì nhà hoàng mày nó nhăn mặt thì ông cười á, ông mới bò bò vô, ông né né, con cầm tờ giấy, sư phụ nhà hoàng đang chờ tôi bắt tay đi ra để tụng tiếp. Thì ông đi ra ngoài đâu 10 phút vô, ông cũng cầm cái giấy sư phụ nhà hoàng đòi vết sát. Tôi đuổi ông ra lần thứ hai, và ông cũng vô lần thứ ba, tôi cũng ráng lì lần thứ ba, phải không? Làm liều không ạ? Chúng tôi tụng kinh y hồi nãy làm cho bà đầy đủ. Sau khi xong rồi tôi nói rồi, bà con cứ lại để mà chết cái thổi tướng. Thì rất nhiều người ở trong này, tôi nhớ là ông chụp hình đậu quăng. Rồi ở đây nè, rất nhiều người lợi thử cái thổi tướng ông đó. Thì giờ đều thấy bà nóng và tay chân mềm mại. Và một cái điều mà tôi mừng nữa là khi mà nhà hoàng nó lỡ nó khiêng xác bà, nó khiêng cái nó muốn tuột luôn. Tại vì nó tưởng người cứng á, nó ôm cái bà muốn tuột rồi nó lắc cái đầu và đụng vô cái thành giường một cái cụp luôn, tại bà quá mềm đó. Rồi sau khi tôi còn một cái điểm lo là tôi nói giờ đó bà đó là coi như là cái ngày đó là ngày bà qua đời, là cái ngày khoan tôi trả lời cái này nhảy đi, bà qua đời là cái ngày 18 tháng 4, mà tới bữa nay là ngày 1 tháng 5, phải không quý vị? Bao nhiêu ngày rồi quý vị? 14 ngày rồi. Mà quý vị biết khi mà bỏ vào trong freezer, phải không? Bây giờ quý vị lấy một cái gì đó quý vị bỏ trong freezer thôi, mà quý vị bỏ 24 tiếng là nó cứng ngắc rồi, đúng không quý vị? Mà một cái người mà nó bỏ trong cái freezer ở cái độ lạnh nước đá mà lấy ra hồi sáng này, tôi nắm tay tôi lắc, mà quý vị thấy cái xương á, nó rất là lạc lẽo, là cái người nó cắm cái chân giò quý vị cọ lên cọ xuống. Chứ thường thường mấy cái người này không có lắc gì được, mà chúng tôi rất được khi mặc áo. Thành ra hồi nãy người Mỹ nó ra nó nói với tôi, tôi hỏi bây giờ tôi xin để cái áo này cho mặc như vậy. Nó nói không, bà mềm lắm, đưa áo cho tôi mặc. Tôi nói nếu vậy thì lấy cái bộ áo tôi chỉ giữ cái bộ, cái mền và cái đó để tôi đắp lên thôi. Thì ổng nói mềm lắm bà cụ, bây giờ lắc ra mềm, tao chưa từng thấy gì mềm như bà này, tôi mặc dễ dàng lắm, nó lấy vô nó mặc luôn đó. Nhưng mà thầy là mặc cái mão và cái tai. Thì như vậy là một cái thổi tướng chắc chắn cho thấy rằng không có người nào mà nằm ở trong 14 ngày rồi mà vẫn mềm. Đó là cái thổi tướng giảng sanh, thấy không? Thì như vậy thầy nói đây là một cái bài pháp sống. Thì cuốn phim này sẽ được sang ra rất nhiều. Từ khi bà về bệnh viện đầu tiên, từ khi bà bị bệnh sưng người lên, và từ khi bà xẹp xuống. Mà chính nổi cái người y tá theo dõi bệnh trạng, nó cũng nói nó chưa từng thấy cái khe nào mà kỳ lạ, một người tiểu đường không ăn 30 ngày mà vẫn bình tĩnh trí huệ. Những cái câu đối đáp của bà cụ, những cái câu mà dặn dẹo những đứa con thì cho thấy rằng nhiều khi chú Thiện Hòa nói bà còn khôn hơn tôi nữa. Phải không chú Thiện Hòa? Bà cụ này rất tỉnh táo hơn Thiện Hòa nữa. Thì như vậy là cho thấy rằng Phật không xứ gạt chúng ta, và cõi cực lạc hoặc là một cõi có thật, và bà là một cái người chúng ta phải nói rằng đừng có thấy bà cụ được cái nghề cái đám như vậy, con cháu tề tụ rồi lo cho bà cụ ở đoạn cuối cuộc đời, rồi ở Mỹ này là cái xứ mà thời gian là rất là quý, mà huy động được hàng chục hàng trăm người đến nhà hoàng để tụng trợ niệm cho bà không phải là đơn giản, cho thấy rằng đây là nhân quả ba đời. Một cái đời nào ở trong tiền kiếp của bà đã có tu rồi quý vị, rồi bà tái sanh trở lại, thành ra cái nghiệp đời trước của bà nó đã thành thục, nó mạnh hơn là cái nghiệp đời này. Đời trước bà đã là triệu phú rồi, triệu phú trong tịnh nghiệp. Rồi cái đời này á, bà khi bà qua sanh cõi này thì bà cũng tạo ra là cái của ta bà nghiệp, phải không? Nhưng mà cái ta bà nghiệp nó nhẹ hơn là cái tịnh nghiệp của đời trước. Thành ra một người đời trước đã có tích lũy nghiệp rồi, đã gieo duyên lành với Tam Bảo, đã có gieo duyên lành với đại chúng, thành ra giờ này mới được rất nhiều cái phước báo đặc biệt. Quý vị thấy rõ không? Thành như vậy thầy nói ở đây để cho thấy rằng quý vị dù đi tu 10 cái pháp hội Phật thất, dù cho đi tu nghe rất nhiều những cái vị mà giảng sư giảng, nhưng mà đây là một cái đám tang mắt thấy tai nghe, có nhân chứng và có vật chứng để cho chúng ta vững niềm tin. Chứ đừng có ý y là thấy bà cụ này vậy rồi mình cứ từ từ mình tu, mình đi ra Garden City quanh quanh rồi về chót mình gọi ông cười gọi ông từ lên, không có chuyện đó đâu nha. À, hãy thấy rằng đây là một cái người mà đã có tu đời trước rồi quý vị. Hầu như là bà cụ này theo thầy biết á, là bà cụ có tu nhưng mà cũng không có tinh tấn lắm, phải không? À, cũng không có phát nguyện nhắn sanh nữa, bà cũng không biết cái kinh gì là kinh gì. Thì khi đó kinh Nhật Tụng của thầy là in màu trắng, bà nói cho tôi xin kinh màu trắng, nhưng bà cũng không biết. Nhưng mà đời trước bà có tu rồi, bởi vậy nghe một cô chú giảng sanh, tại sao bà nhớ, phải không? Ông Thiện Hòa chỉ đọc có 21 lần thôi, mà bà nhớ là mỗi đêm bà đều đọc. Thành ra cho thấy rằng bà cụ đây là một người đã có tu trong cái đời quá khứ rồi. Đời này có thể là bà tu ít, nhưng mà đời quá khứ bà tu rất nhiều, quý vị có thể nói không? Như chúng ta mà di dân từ ở Việt Nam qua Mỹ, mà chúng ta có 1 triệu đô la, thì qua tới đây, dù là chúng ta ngồi chơi xe nước, chúng ta vẫn phè phè, phải không? Nhưng mà đời trước bà đã có một cái đoạn đời đã tu rồi. Chứ nhiều khi thầy không nói khéo rồi thấy, trời ơi xuống có bà cụ này, không có biết gì hết, chỉ có 1-2 đứa con quy thầy Thông Lai rồi, quen với cái ban hộ niệm rồi kêu tụng có 30 ngày. Thành ra giờ mình, bác sĩ mà SMS, mình sống tới 10 năm thì mình ráng mình chơi cho 9 năm, coi như là 9 tháng nữa là còn tháng để trợ niệm là đủ, không phải vậy đâu. Thấy không? Rồi rồi lên đây bổ túc.
À, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin bổ túc thêm là bà xin Phật cho con mượn cuốn kinh Dạng Phật với cuốn kinh Trắng. Thì tụi con chạy đi kiếm cuốn kinh Dạng Phật chưa được, thì ông xã con mới lấy về đưa cuốn kinh A Di Đà. Thì cái người cầm cuốn kinh A Di Đà là Diệu Tiên. Không biết Diệu Tiên có ở đây không? Diệu Tiên là người cầm cuốn kinh A Di Đà cho bà đọc từ trang đọc mấy trang. Thì bà đọc xong một hồi bà nói bây giờ bà cần đọc tới cái trang 17. Lật qua tới trang 17 cho bà đọc. Bà đọc rất là trúng, không chật một chữ nào hết. Xong rồi cái bà mới hỏi con nghĩ chưa? Vì trước đó con có nói với bà đại khái, bà con nói cái ban đạo tràng tới đây má biết không, có một ông trưởng ở trong đây á, là ban đáp bảo tràng bác Nhã trợ niệm cho má, thành ra má ráng mà đi về Phật nha má. Thì đang tụng kinh chưa xong bà ấy nói kêu con hồi nay, cô ơi cô, tôi muốn gặp cái ông trưởng ở đây nè. Con mới nói chút xíu đi, thời kinh sắp hết rồi thì con cho má gặp. Thì gần tàn xong cái thời kinh, con mới nói anh Thiện Hòa, nói sư huynh, bà má muốn gặp anh. Thì sư huynh Thiện Hòa mới trả lời, nói là cụ gặp con có chuyện gì. Bà nói một câu, lúc đó là 19-20 ngày gần, bà nói tôi thấy ông già mà, ông mệt lắm, thôi ông về ông nghỉ đi, đàn ông lấy sức ngày mai ông trở lại ông niệm Phật cho tôi. Rất là minh mẫn. Rồi sư huynh Thiện Hòa mới nói dạ không có mệt, thôi không đi về đi, thì tối lại con mới niệm Phật, con tụng kinh, con quỳ, con tụng kinh. Con mới dở ra trang kinh sám hối, con tụng mới trang thứ nhất, trang thứ nhì. Thì con gái thứ 10 nó mới ngủ, con là ca đầu, nó ra sao. Bà mới kêu, cô ơi, con lỡ tôi biểu một chút. Thì con đang tụng, con chưa kịp lật cái trang kinh tốt lại. Bà ơi, bà đó lời biểu cả bà. Cái con không biết chuyện gì, con chạy lại. Mà lúc đó là 3 giờ khuya. Bà mới nói, tôi nói với cô rồi, cô đi nghỉ đi, con nhắm mắt rồi con dưỡng thần đi. Ngày mai cô có sức cô mới niệm Phật cho tôi có nổi. Cô niệm quá, cô khuyến sức sao? Trời ơi, con không thể tưởng tượng. Rồi con mới nói thôi bây giờ má nhắm mắt trước đi, để má dưỡng sức tới cưng con. Cái bà nói chứ, bà cũng không nói, con mới nói má nhìn tượng Phật trước mặt má coi Phật làm gì. Rồi coi má má coi coi, thì bà mới trả lời hỏi với chân là cô muốn tôi làm gì đây. Thế con mới nói bây giờ má nhìn Phật coi Phật làm gì, má nhìn cái trên con mắt của Phật làm sao. Bà mới nói không đang nhắm mắt. Con mới nói gì thì Phật nhắm mắt thì sao giờ má nhắm mắt đi. Con không chịu nhắm, con đếm 1, 2, 3. Thì má nhắm nha, cái con đếm 1, 2, 3. Cái bà nhắm lại cái hồi mở ra, con nói ủa sao giờ nhắm rồi giờ mở ra. Con nói tôi muốn tôi đếm, tôi nhắm. Cái bà tự đếm 1, 2, 3, bà nhắm mắt. Cái con mới nói vậy là hay quá. Thì một cái như vậy nữa là cái này con không phải là con tán thán mà kêu rằng sai sự thật. Đây là con xác minh luôn. Sư phụ cái ngày mà sư phụ vừa xuống thì sư phụ đứng nói, sư phụ nói là bà sẽ trở về với cảnh hạ, cái cõi hạ phẩm hạ sanh thôi chứ không có hơn nữa được. Và 2 tuần bà mới đi. Thì trong khi sư phụ xuống xong rồi, sư phụ mới nói cái ngày sư phụ xuống ở 10 ngày mà bà cũng chưa có chút nhích gì hết, càng tụng kinh cái mặt càng đẹp và càng tỉnh, nói rất là minh mẫn. Thì sư phụ nói thôi giờ để đi về. Thì ngày sư phụ trở về Siêu Thồ là ngày thứ 3. Thì bà mới nói là ngày thứ 4 bà sẽ đi theo thầy đặng về với Phật. Bà nói rõ ngày thứ 4 bà sẽ về theo thầy về với Phật. Con mới nói gì chứ má đi theo thầy về với Phật mà lúc mấy giờ má có biết không, má cho biết luôn đi. Thì bà mới nói xế trưa. Con mới nói thôi đừng gạt nữa, nó hoài không thấy gì trơn à. Cứ tối ngày hối tắm hối rửa mặt hoài, thay đồ cho tôi kịp về Phật mà thay muốn chết luôn, không thấy về, nó gạt hoài à. Cái bà mới nói con đâu, lần này là lần thật sự chứ không có nói láo nữa đâu, một lần này nữa thôi. Rồi cái sư phụ mới ra về ngày thứ 3 chuẩn bị. Thì sư phụ mới nói bà sẽ đi ngày chủ nhật, làm chi đông là một không kẹt pháp thoại, chứ để không thôi sư phụ mà đi xuống với Nam Cali giảng rồi kẹt pháp thoại là kể như thôi thua. Con mới nói trời ơi thôi con cầu nguyện chư Phật cho bà đi trong cái lúc còn có sư phụ ở đây, chứ để kẹt pháp thoại là kể như hết luôn rồi, bị số bà ra đi không có thầy. Thành ra cho nên con cầu chư Phật. Thì đúng như sư phụ nói ngày chủ nhật, trước khi sư phụ chia tay để sư phụ trở về Siêu Thồ, thì sư phụ nói bà đi ngày chủ nhật mới đông mà không kẹt pháp thoại. Thì đúng trang là ngày chủ nhật má ra đi mà không kẹt pháp thoại luôn. Đó là một sự nhưng mà con không thể nào mà con tưởng tượng được là sư phụ quá hay. Nếu mà con khen thì con như là mèo con mèo dài đuôi. Thành ra đây là lời xác minh của con thật sự mà trong gia đình đều nghe và đạo tràng cũng nghe lời sư phụ nói chứ phải riêng mình con nói môi nào.
Như vậy là cái chuyện bà cụ Mai Thị Khuê đã đi vào trong cái lịch sử giảng sanh tại cái thành phố San Jose này, và nó sẽ được tôi thu băng dĩa và tôi cho upload trên mạng để cho 50 tiểu bang và kể cả những cái vùng Âu Châu, và họ sẽ cái băng dĩa đó sẽ được đi chung với cái buổi pháp thoại 2 ngày tại nhà hoàng này. Bây giờ để tạo công đức cho con cháu của bà và công đức cho bà cụ được lên cái phẩm vị cao hơn nữa, thì tôi mượn cái pháp hội hôm nay để tôi giải đáp những cái câu hỏi về Phật pháp mà nó còn tồn động ở tại với cái pháp hội miền Nam California. Ở dưới đó tôi chỉ trả lời được có hai câu hỏi và tôi khai thị giảng Kim Cang thì đã hết cái thời tu. Thì bữa nay tôi dành thời gian từ đây cho tới 3 giờ, tức là bây giờ 2 tiếng rồi. Nãy giờ chúng ta nói về bà cụ đã được 1 tiếng mấy rồi, tôi còn 1 tiếng mấy nữa thì tôi sẽ khai giảng một số câu hỏi về Phật pháp để tạo nhân duyên cho bà cụ và quý Phật tử nơi đây. Và sau đó tới 3 giờ tôi sẽ có cái thời tụng kinh Địa Tạng cho bà cụ và cầu siêu cho các cái hương linh ở trong cái nhà hoàng này. Đó, tôi nói thay vì chúng tôi tụng vô lượng thọ, nhưng mà chính tôi có giấc mơ và chú Thiện Hòa cũng có giấc mơ. Có giấc mơ khi tôi còn ở Seattle, trước khi tôi xuống đây 2 ngày, Thiện Hòa gọi lên: sư phụ ơi, tự nhiên con thấy ngài Địa Tạng, nghĩa là ngài ở trên một cái vùng nào mà đông lắm, mà ngay cái chỗ nào đó mà ngài phóng quang và ngài làm một tiếng nổ cái rầm. Và sau đó tôi nằm tôi thấy là các vị trong nhà hoàng này, những cái vị cô hồn á, họ nói là xin, trong giấc mơ tôi còn nhớ rõ, chút nữa khi tụng kinh tôi sẽ đào cộng cho quý vị thấy, rất là cảm động. Bây giờ tôi ghi trong đây mà tôi chưa có nói. Thì những cái vị đó họ muốn là con quy y với ngài Địa Tạng để họ thoát khỏi cái cõi mà đang khổ vậy. Khi sống họ không có niềm tin Tam Bảo, họ phỉ báng Tam Bảo, họ phá giới, họ làm đủ chuyện. Bây giờ này cái pháp hội này mở ra, và khi mình phóng cái tâm như vậy là họ đã biết rồi. Họ nói họ chầu trực hơn 2 tuần rồi để họ được cái pháp hội hôm nay. Thì như vậy là tôi nói bây giờ bắt đầu để mà giúp cái phước lực cho bà để về cái phẩm vị cao hơn, thì tôi xin mở đầu cái pháp hội hôm nay sau khi đã khai triển về cái cuộc đời tu hành và những phút trợ niệm giảng sanh của bà để cho Phật tử có niềm tin với pháp môn Tịnh Độ. Thì tôi bắt đầu khai triển câu hỏi số 1. A Di Đà Phật. Câu hỏi số 1: con kính đảnh lễ thầy Thông Lai, kính bạch thầy, con về Việt Nam con thấy mọi người hay lên đồng, vậy lên đồng có thật hay không, và có phải là mê tín hay không, có gì liên quan tới nhân quả không, có ảnh hưởng gì tới nền văn hóa Việt Nam hay không, và những bà đồng, bà cốt, bà bóng đó là ai, mấy bà đó có tội gì sau khi chết hay không, và những người mê tín đem tiền cúng dường mà giết gà giết vịt để mà cho bà đồng ăn, ông bóng ăn, sau đó chết sẽ đi về đâu, có được giảng sanh hay không? Kính xin thầy khai thị. Tôi nói rõ, ở Việt Nam họ kêu là lên đồng đền hoặc là lên đồng bóng. Thì thật ra loại quỷ thần sau khi chúng ta chết, chúng ta đều có ngũ nhãn mà chúng ta không có lục nhãn. Chúng ta có thể thấy được những chuyện quá khứ và vị lai. Do đó những cái loại mà ma quỷ đó, họ mượn vào một cái xác nào đó mà có nhân duyên với họ để họ nhập vào cái xác đó, và khi quý vị về, quý vị coi bói họ sẽ nói trúng phần phong. Thì cái loại đó Phật kêu là quỷ đọt xá. Tôi nói thí dụ, bây giờ quý vị có một cái nhà, phải không? Mà quý vị đưa chìa khóa cho bất cứ ai vào cũng được, thì cái nhà nó chẳng bao lâu trở thành ra là cái nhà hư rồi. Cái thân mình đây mà để cho người ta mượn, người ta muốn sử dụng, người ta muốn làm cái gì là quý vị thấy đó là một cái vô minh rồi, phải không? Rồi quý vị, những người đó xưng vô là xưng Phật Bà, Phật Mẫu, Thần Thánh. Đa số những người lên đồng là xưng Cậu Trạng, Bà Địa Mẫu, Bà này, Bà kia, ông Quan Công. Thì tôi nói thật quý vị, những cái vị Thần Thánh họ xuống đây họ không phải nhờ cái sắc thúi chúng ta đâu, phải không? Người ta dư sức, người ta vô đây để người ta chọn cha, chọn mẹ, người ta tu, chứ không phải đi mượn một cái xác nào đó ở ngáp ngáp đâu. Thì những cái người đó có 2 loại đồng bóng. Một loại là có nhập thiệt, là một cái loại quỷ thần thiệt, họ mượn xác. Thì cái loại đó là sau khi chết những người đi theo họ đều làm quyến thuộc của quỷ thần hết. À, còn cái loại thứ hai là cũng ở ngáp ngáp mà giả bộ đó, quý vị biết không? Cái loại đó cũng nhiều lắm, cứ giả bộ và nói như vậy. Thì cái loại đó sau này chết là phải trở lại để mà trả nợ, mà có lừa gạt người ta chứ không có đi về cõi nào hết. Đó là cái hiện báo, còn cái hậu báo là đi xuống địa ngục. À, tôi nói rõ cho cô biết. Đó là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2 là: con có nghe văn giảng thầy về một sư cô về Việt Nam đem tiền về làm từ thiện giúp trẻ em mồ côi nghèo ở Việt Nam, rồi cô về lại khoe với sư phụ, lại bị sư phụ của sư cô đó quở rằng con là đại ăn mày mà cũng bày đặt cho tiểu ăn mày, có phước gì đâu. Con không hiểu lắm tại sao thầy của vị sư cô đó lại la cô là đại ăn mày mà lại bày đặt đem tiền cho tiểu ăn mày. Kính mong thầy khai thị, kính chúc thầy pháp thể kinh an mãi mãi là ngọn đèn cho chúng con theo học. Câu này là ông hòa thượng mà thầy của sư cô đó rất là trí huệ, phải không? Tại vì đa số tăng ni chúng ta ngày xưa Đức Phật kêu là khất sĩ. Khất sĩ là người ăn mày, Mà đại ân mày là gì? Tiểu ân mày là quý vị cho quý vị dục nè, cho mày nè, dục cho không lét. Còn đại ân mày là chúng tôi được ngồi đó và người ta chấp tay, người ta bỏ, người ta xá. Có phải là ân mày đại ân mày không? Thành ra là được ân mày mà được kính trọng. Mà tiền này đó là đại khái là bà này bà cứ nói là bà đi lấy tiền bà xin trong này trong kia, thành ông bà thượng ông vỡ là đúng rồi. Con đi xin số nhiều tức là con là đại ân mày. Mà đặt về cho tiểu ân mày đâu có phước đâu. Tại vì người ta cúng dường cho con, tại cái sư cô này đó là cổ có một ngôi chùa. Tôi biết cổ thì cái sự việc này tôi khai triển, ông này cũng hỏi. Là cổ mới dùng cái tiền của đàn na tính thí đó cúng dường cho cổ, là cổ đi làm những cái chuyện mà sai cái lời ý. Cúng cho bà đi in kinh ấn tống mà bà lại đem về bà đi làm từ thiện. Tức là bà gieo cái nghiệp mà lại đi phước bố thí nhưng mà sai ý thí chủ. Rồi ông hòa thượng thầy của cổ mới quở là con là cái thứ đại ăn mày. Là đi lấy tiền của đàn na tín thí rồi đi làm những cái chuyện mà không đúng ý của thí chủ, hiểu chưa? Cái chữ này là ông bà thượng ông quở. Thật ra khất sĩ là gì? Là đại ăn mày đó. Chứ không có cái gì hết. Thầy hòa thượng này ông dạy là trí huệ chứ không phải là cái gì sai hết. Kính thưa thầy Thông Lai, con ở Úc, con chưa quy y nhưng con thường hay tụng niệm kinh ở nhà và thỉnh thoảng con đi chùa làm chút công quả tụng kinh. Hôm trước con có vận động bạn bè và cùng với con có gửi một ít tiền để in kinh. Con có hồi hướng cho các con của con. Vừa rồi con có gửi cho sư cô bên Việt Nam. Sư cô nói năm nay 3 tuổi thân tí thìn là 3 tuổi mắt tam tai 3 năm. Sư cô phiên con hàng tháng nên gửi tiền về cho sư cô để sư cô sẽ đọc trì chú và giải tam tai cho 3 tuổi đó. Theo con hiểu về Phật Pháp thì nghiệp mình làm mình chịu, tùy theo phước báo mình mà mình trả nghiệp nặng hay nhẹ. Làm phước là điều tốt, nhưng buộc mỗi tháng con phải gửi tiền về cho sư cô để giải tam tai cho con thì con phân vân không biết là đúng hay sai. Vì con còn có ước nguyện giúp đỡ người già, cô đơn và trẻ em tàn tật và một số chùa ở Việt Nam nhưng vẫn chưa làm được. Kính xin thầy cho con cái câu giải quyết để con có nên gửi tiền hàng tháng để sư cô ở Việt Nam giải hạn cho con hay không. Tôi nói đây là tà kiến. Nói thẳng tà kiến là thấy không đúng. Ngay cả Đức Phật cũng không thể giải, cũng sao giải hạn cho con với Đức Phật thì làm gì cái bà sư cô này mà cũng sao giải hạn cho bà được, phải không? Thành ra tu là chuyển nghiệp, cái nghiệp nó chưa đến. Chúng ta trồng một cái cây ớt và một cái cây apple thì chưa chắc là chúng ta cái quả chúng ta sẽ được ăn cái apple, hay là chưa chắc chúng ta trồng cái ớt chúng ta phải ăn cái ớt cay. Lý do là chúng ta phải từ cái nhân ra cái quả, nó phải có cái duyên. Giả sử trồng cái ớt đó rồi mà chúng ta không tưới và không bón phân, không tạo cái duyên thì nó không trổ ra cái quả ác. Ớt là tượng trưng cho ác. Và trồng một cái bông chưa chắc là chúng ta ăn được quả bông nếu chúng ta không tiếp tục tạo cái duyên tốt để cho bón phân cho cây táo nó ra cái quả táo. Như vậy đạo Phật tu là chuyển nghiệp. Khi nghiệp chưa đến chúng ta làm phước, chúng ta giải nghiệp được. Như một chú sa di thời mà cách đây từ trưởng pháp ở bên Tàu, và ông thầy chứng được quả A La Hán, ông mở huệ nhãn, ông thấy chú sa di này chỉ còn 7 ngày sẽ là thọ mạng hết. Ông mới sai con về thăm ba má, thì chú sa di này chưa chứng quả, chú xách tay nải, chú trên đường về thăm ba mẹ. Nhưng mà trên đường về xảy ra một trận mưa lớn, chú đụng mưa ở một gốc cây, chú thấy ở cái dòng suối dưới này có một cái ổ kiến nó rơi xuống và vô lượng mấy triệu con kiến sắp chết. Chú mới lộn một cây tre, chú thọt xuống ổ kiến và ổ kiến theo cây tre đó mà chạy lên và thoát khỏi bị nước rồi. Sau 7 ngày thăm ba má và chú trở về thăm thầy mình thì ông này ổng ngạc nhiên, nó ủa mình dùng cái huệ nhãn mình thấy chú này hết thọ mạng. Thì ổng hỏi vậy con có làm cái việc phước thiện gì không, thì chú mới nói con chả có làm gì nhưng mà con trên đường đi con có cứu được một cái ổ kiến. Thì ổng nói rõ đây là tu là chuyển niệm, quý vị thấy rõ không? Nhưng mà đa số quý vị ở đây nè là bị tổn đức nhiều nhất. Dù quý vị nghĩ giết con bò, giết con heo, giết con chó, giết con gà mới là tội, nhưng mà khi con kiến nó lên ở nhất ở vùng San Jose này, khi mà kiến nó lên á là quý vị sao? Mua thuốc và xịt. Mà vừa xịt vừa gọi điện thoại, thầy ơi con xịt mà con tụng giảng sanh được không? Cái đó là đa số quý vị bị, phải không? Thành ra quý vị gom củi 3 năm. Thành ra quý vị để ý coi, một người á, chúng ta lên án một người Nhật, họ giết một con cá queo để rồi họ ăn thịt sushi. Thật ra tội họ nhẹ hơn. Chúng ta mà làm một đám con rút, không biết không? Đám cái con rút một tô giờ là mấy ngàn con rút. Thành ra mấy ngàn mạng đó quý vị. Thành ra quý vị thấy rõ, các sư Tây Tạng họ ăn mặn, tại sao họ được giảng sanh? Các sư Thái Lan ăn mặn vẫn giảng sanh, các sư bên Nam Tông ăn mặn vẫn giảng sanh, và các sư thời Phật ăn mặn vẫn giảng sanh, phải không? Mà chúng ta bây giờ ăn trường chay mà tại sao chúng ta lại khó giảng sanh? Đố ai biết? Cho thầy đi nước. Ở bên này có rồi. Ở bên Miến Điện có những vị sư Thái Lan, có những vị sư người Thái Lan và những người Miến Điện họ tu thiền định. Họ tu hoàn toàn theo cái hệ thống Nam Tông nha. Họ chẳng có tin nha. Quý vị nhớ những cái vị sư Nam Tông, họ không tin thế giới cực lạc, quý vị có tin không? Và bây giờ có nhiều vị sư Nam Tông mà nói tới Phật Quan Âm, Phật Di Đà họ không biết. Quý vị về những cái chùa mà người Thái Lan, người Lào, họ không bao giờ họ biết cái thờ Đức Phật Di Đà đâu nha. Họ chỉ thờ cái tượng Bổn Sư không. Như vậy tại sao một cái người mà tu theo cái hệ thống Nam Tông là ai cúng gì ăn đó mà họ lại giảng sạch? Trong khi chúng ta ăn chay trường, tụng các bộ kinh Đại Thừa, kinh Bát Nhã cũng hiểu, kinh Hoa Nghiêm cũng hiểu, phải không? Kinh Niết Bàn cũng hiểu, rồi kinh gì chúng ta cũng đều hiểu, mà tại sao chúng ta lại không giảng sạch? Cái chỗ này quý vị cần để ý. Khi mà ăn đồ mặn là phải có bốn cái tiêu chuẩn này mới là không có phạm tội. Không biết con vật đó từ một cái lò sát sanh mà ra, không nghi con vật đó vì mình mà chết, không nghe tiếng kêu con vật đó vì mình mà giết, và không có nghĩ là Phật tử họ làm để họ đãi, tại vì ngày mai này họ biết ông sầy thầy để đi ngang. Thì cái đầu tiên mà các thầy bây giờ ăn nó đều phạm hết. Ngày xưa thời còn Phật ở bên Ấn Độ nó không có lò sát sanh như chúng ta, mà xứ Phật cái hồi xưa là cái xứ của cột. Quý vị coi những cái phim mà về thú vật á, thì những cái con cọp, những con sư tử nó giật những con nai nó ăn rồi còn sót lại. Người dân Ấn Độ họ ra họ lộn những con vật đó mà cái thịt thừa, quý vị hiểu không? Họ đem về họ nấu họ ăn. Và xứ Ấn Độ là cái xứ rất là nghèo, trồng hoa quả rất là khó được, khí hậu khắc nghiệt, do đó rau quả rất là mắc, và họ chuyên môn lộn những con thịt mà con cọp giật ăn, con bò giật, con nai còn lại họ ăn, do đó không phải từ lò sát sinh mà ra. Trong khi các nhà sư Nam Tông bây giờ ai cũng biết một miếng thịt bò, một miếng thịt heo từ ở trong cái chợ của Việt Nam, ở những cái gian hàng đông lạnh đều từ lò sát sinh mà ra. Nếu mà ăn mà biết con vật này từ cái lò sát sinh là chúng ta đã phạm giới rồi đó quý vị. Cái thứ hai, các vị đó họ tu mà họ có một cái gì đó để họ nợ một cái miếng ăn đó mà họ lại trả lại bằng cái quả. Thành ra các vị đó đều chứng những từng quả, từ sơ quả Tu Đà Hoàng cho tới tứ quả A-la-hán. Còn chúng ta ăn mặn nhưng mà chúng ta ăn mặn chúng sanh và chúng ta không có cái quả vị nào để cúng cho người đó. Ví dụ thầy nói không? Thành ra chúng ta phải cẩn thận cái điểm này. Thì như vậy tôi nói một cái sư cô mà cổ lạm dụng cái đó là không phải là đệ tử Phật. Tôi nói rõ dù là đầu tròn thảo dương, không có cái chuyện mà hù người ta tâm tai rồi biểu người ta phải cúng, cái đó là tà kiến. Cho con xin hỏi câu hỏi thứ hai. Nếu con ước muốn chồng con bỏ rượu, bỏ thuốc lá, con phải làm gì? Tin tưởng kiên trì tu tập và tụng trì kinh chú có được không thưa thượng tọa? Thật ra có một cái người hỏi tôi cách đây câu hỏi 2 ngày mà tôi cũng không biết làm sao mà trả lời. Tại vì hỏi thầy làm sao cho chồng con bỏ thuốc lá, làm sao cho chồng con bỏ rượu, thì con tụng chú gì để cho ổng bỏ? Tôi nói thật ra nếu mà muốn trả lời câu này phải cho thầy thời gian 6 tháng. Ủa, chứ sao thầy cho lâu vậy? Tôi nói giờ tôi phải xin thuốc con bẩn tôi hút đã. Không, tôi phải hút cho tôi ghiền đã, phải không? Tôi ghiền xong rồi tôi phải kiếm cách tôi cai rồi tôi mới có kinh nghiệm chứ. Chứ bây giờ tôi không hút thuốc mà nếu tôi chỉ làm sao bỏ hút thuốc tôi chỉ không được. Rồi khi mà tôi giải quyết xong rồi xin cho tôi phá giới, xin Phật cho tôi 6 tháng để con tập nhậu lũ đã, phải không? Tôi nhậu cho xỉn đã rồi là khi đó tôi tập cai sao tôi mới nói được. Chứ giờ hỏi tôi về kinh điển, cái hỏi tôi những cái mà làm sao cho còn chồng con bỏ thuốc, bỏ rượu. Bây giờ trong này là ông Mẫn là một nè, bữa nào mà ông bỏ thuốc được á, và hai nữa là cái ông mà quay phim này nè, mà khi nào ông bỏ thuốc được thì khi hỏi câu hỏi đó thì tôi đưa cái microphone lại ông trả lời được, phải không? Đó, như vậy tôi không có biết, tôi nói cho 6 tháng để thầy tập hút thuốc, tập uống rượu đã, nhưng mà bỏ như vậy thầy không có giảng pháp được. Thôi bây giờ kiếm thầy nào mà đã từng uống thuốc, thầy nào đã từng uống rượu thì hỏi ông trả lời câu này hay hơn, chứ thầy không biết cái này đó. Gia đình con theo đạo Cao Đài có thánh thất, không biết có Không biết con có ước nguyện quy y theo Phật giáo có gì sai không? Con cũng tập ăn chay được hơn 3 năm nay rồi, và vì chuyện ăn chay mà chồng con luôn lấy cớ con ăn chay nên dễ xảy ra chuyện lộn xộn trong gia đình. Vì con ăn chay, con không dám sát sanh, kể cả con kiến, con sâu và con ruồi nữa. Khi hái rau, con gặp con sâu, con dế, con bỏ ra cỏ. Con coi kỹ từng lá rau để tránh sát hại con sâu, như vậy có đúng không thưa thầy? Con thành tâm kính mong được thầy giải đáp. Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên là Đào Thị Thanh Hương. Như vậy, Hòa Thượng Thân Từ, Ngài xuất thân từ đạo Cao Đài. Quý vị có nghe kể cuộc đời Hòa Thượng Thân Từ không? Hòa Thượng Thanh Từ là xuất thân nguồn gốc của ông bà của Ngài là đạo Cao Đài chứ không phải đạo Phật. Nhưng mà giờ Ngài trở thành là một vị, nghĩa là tổ của Thiền Tông Trúc Lâm. Đâu có gì sai đâu, phải không? Thành ra thầy biết rõ là bên đạo Cao Đài khi mà họ nhập môn họ có lời thề không bỏ đạo, đúng không? Bên đạo Cao Đài là có ai rằng đó là Cao Đài có cái lời thề không được bỏ đạo. Riêng với đạo Phật không có lời thề đó. Đạo Phật là cái đạo tự do và không có trói buộc bởi một cái công trắc hay là một cái lời thề nào hết. Ngày nào quý vị thấy cái đạo Phật không đem lại lợi ích cho quý vị, ngày nào quý vị thấy ngũ giới này nó không đem lợi ích cho quý vị, ngày nào quý vị thấy ăn chay không đem lợi ích cho quý vị, ngày nào quý vị thấy cái pháp Phật thua những cái pháp nào nó đem lại cho quý vị thoát luân hồi sanh tử, thì Phật cho phép quý vị được quyền coi như là xả giới và quý vị có quyền chọn. Thành đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật không tôn thờ một giáo chủ ban phước giáng họa, mà đạo Phật là một cái chân lý không dành cho người Phật giáo. Tại vì sao? Khi Phật nói vô thường, khổ không vô ngã, thì người công giáo cũng bị vô thường chi phối, vẫn bị khổ chi phối, và vẫn bị không chi phối, và vô ngã, khi vào quan tài đốt cháy vẫn còn không còn cái gì là ngã cả. Và người hòa hảo cũng vậy, người Cao Đài cũng vậy. Và khi Phật nói chánh kiến, thấy không? Là thấy đúng đắn, thì đạo Phật cũng thấy đúng đắn, và đạo Cao Đài cũng thấy đúng đắn. Phật nói ăn ở có hiếu với cha mẹ, thì bên công giáo cũng có hiếu với cha mẹ, không ai mà tôn trọng sự bất hiếu. Thành ra đạo Phật không dành riêng cho Phật tử, mà dành riêng cho tất cả những người nào có chánh kiến và thấy theo Phật có an lạc và có kết quả gia đình hạnh phúc. Như vậy từ nay tôi nói rõ cô được quyền quy y mà không có trở ngại với Phật giáo. Còn riêng cái lời thề của cô với đạo Cao Đài đó, thì thầy nghĩ đó cô phải hỏi lại cái giáo lý của bên Cao Đài. Nhưng mà đạo Phật không kỳ thị bất cứ một tôn giáo nào, đạo Phật không kêu gọi quyến rũ một người nào, và đạo Phật cũng không ép buộc người nào theo đạo. Khi có một người đạo Phật mà có một người ngoại đạo, ví dụ đạo Công giáo là muốn kết hôn, đạo Phật chúng ta không bắt buộc cái anh đó phải đi quy y, phải học giáo lý, mà chừng nào anh đó tự nguyện thì mới được quy y. Còn nếu mà ép buộc thì không có giá trị gì đối với đạo Phật hết. Và đạo Phật không có cái cảnh mới đẻ ra bắt quy y. Mà đạo Phật đứa nhỏ mới đẻ ra nó không hiểu gì. Ngay cả thầy bây giờ, đứa nhỏ dưới 12 tuổi thầy chỉ làm lễ nhưng mà không truyền giới, dân viên thôi. Tới năm nó 13 tuổi, nó đủ trí huệ, thầy lại thầy hỏi tại sao phải sát sanh, sát sanh bị cái gì, trộm cướp bị cái quả gì, nói láo bị cái quả gì, uống rượu bị cái quả gì. Thì sau khi nó hiểu rồi thì nó mới đắc giới. Ngoài ra đạo Phật không có ép buộc cái gì hết. A Di Đà Phật, con chào thầy. Hôm trước con có nghe bài thân trung ấm của thầy. Thầy có nói thân trung ấm được chọn lựa nhập vào thân người tùy theo vùng là do tự cái thân trung ấm chọn lựa, chứ không phải ông Thượng Đế hay là ông Phật nào ép buộc chúng ta. Vậy nếu những người sinh ra ở Việt Nam sau đó lại được đi Mỹ, đi Úc, đi Canada, nói chung là những người có những vùng có đời sống văn minh cao, vậy đó có phải là do phúc duyên hay không, hay do một lý do nào nữa? Còn những người sinh ra tại những vùng biên địa hạ tiện, những xứ như là Phi Châu, những xứ như là Quảng Trị, nhưng sau đó được get married với những người sống ở những nước giàu có như Hoa Kỳ, rồi sau đó được bảo lãnh định cư tại những đất nước giàu có đó, thì đó là do phúc duyên gì? Có phải là do phúc đức của người ta có đủ để sống như vậy hay không? Nếu đúng là như vậy thì tại sao trên trung ấm người đó còn chọn lựa những vùng biên địa hạ tiện nhập thai, mà ta không nhập ngay Mỹ liền đi mà phải về Việt Nam nhập cho đã rồi phải kiếm vợ kiếm chồng rồi qua Mỹ? Câu hỏi này nó có trí huệ. Tại vì thầy nói rõ không có ai bắt chúng ta đi vượt biên hết, mà không có phải Hoa Kỳ nó xét chúng ta rồi nó bắt tụi bay phải leo lên máy bay rồi tụi bay mới qua đây, tụi bay phải đi học và vô quốc tịch, không có chuyện đó. Mà chúng ta tìm mọi cách để chúng ta nhắm vào Hoa Kỳ chúng ta đi, đó là tư nguyện. Rồi như vậy thầy giảng kỹ về cái phần thân trung ấm. Thân trung ấm là không có gì hết, thân hiện tại đây là coi như hiện ấm. Sau khi bà cụ này mất đi rồi, bà cụ đi về cực lạc thì bà cụ không trải qua thân trung ấm. Nhớ, những người vãng sanh không đi qua thân trung ấm vì đi bằng cái thần lực và họ đi thẳng thần thức, họ lên cõi cực lạc đi bằng cái tha lực, nguyện lực và cái tịnh nghiệp của bà. Còn chúng ta mà nếu mà đi vào loài người, nhất là loài người, chúng ta phải trải qua 49 ngày để tìm cha mẹ. Trong kinh Phật có nói khi cha mẹ ăn ở với nhau là lúc thân trung ấm nhập vào trong bào thai. Khi ăn ở với nhau, cha mẹ phối hợp nhau, tinh cha ra, tinh mẹ không ra, không nhập thai được. Khi cha mẹ ăn ở với nhau, tinh mẹ ra, tinh cha không ra, không có nhập thai được. Rồi bây giờ cha mẹ là có gia tài 1 triệu đô la, mà quý vị tạo phước làm người, mà quý vị chỉ tạo được cái phước có 10.000 đô la, quý vị không nhập thai vào những cái gia đình đó. Bằng chứng cho thấy những nhà triệu phú, những nhà giàu thì con hiếm hay con nhiều quý vị? Con rất là hiếm, con có những tài tử rất là hiếm. Mà họ mà lọt, con có bác sĩ như vậy, họ lọt đứng đứa con, họ đi đứng, họ không dám, họ ngồi, họ giữ gìn, vậy mà cứ hư thai hoài. Trong khi con của xích lô xe kéo thì đẻ được năm một. Điều đó cho thấy rằng chúng ta tạo ác nghiệp thì nhiều mà tạo thiện nghiệp thì ít, có phải không? Vì chúng ta xài đã hết ở trên cõi này rồi, chúng ta đi qua cõi kia, đa số là dân, nhất là dân Hoa Kỳ này, mà mai mốt đi á khó mà và đầu thai vào những cái nước giàu được, vì chúng ta đi ai cũng còn nợ hết đó nghe. Hả? Bảo đảm chúng ta đi từ thầy từ Seattle xuống, mà thầy sau khi thầy trả mortgage ở Seattle, thầy trả nợ xe, nợ nhà, nợ xích tường lon, mà thầy còn cái ba lăng là 100.000, thì thầy xuống đây thầy chỉ kiếm những cái dùng như là ít San Jose để mua nhà thôi, phải không? Là thầy sẽ ở với người Mexico. Mà nếu mà thầy sau khi trả nợ nhà, nợ xe, nợ chùa trên đó rồi, thầy còn một cái ba lăng là 1 triệu đô la, thì thầy sẽ xuống cái vùng Saratoga hay là Los Altos Hill để mà cất chùa, có phải không? Như vậy là rõ ràng không ai ép chúng ta. Như vậy cho thấy rằng những người nhà giàu hiếm con là tại vì những cái người mà tạo phước thì rất hiếm, mà những người tạo tội thì nhiều. Bởi vậy vô thấy nhà đó đã nghèo rồi mà hỏi ra đó, dẫn một bầy vô là toàn là những người mà coi như là làm việc mà rất là khổ sở, thì con đẻ năm một đó. Mà mấy ông bác sĩ, mấy ông triệu phú thì kiếm đứa con đỏ con mắt. Như vậy khi chúng ta đủ tiêu chuẩn đó rồi, cái phước chúng ta có 1 triệu, gặp cha mẹ 1 triệu rồi, nhưng mà gặp lúc cha mẹ lại uống thuốc ngừa thai, chúng ta giàu không được. Quý vị khi đọc kinh rồi mới hiểu, trước khi chúng ta nhập bào thai, chúng ta phải nhập qua một dạng thái là trạng thái trinh trùng nữa. Từ trong cái tủy của người cha, chúng ta sống vào đó, chúng ta ở trong cái địa ngục bóng tối. Có người ở trong cái tủy của người cha đó được phép làm người rồi, mà sau này thầy được một vị hòa thượng mà giảng mà nó hết hồn. Có phải khi đặt trên kính hiển vi, người ta nhìn những con tiểu trùng đó, nó chạy như những con nòng nọc loang quang không quý vị? Thì mỗi một lần người đàn ông làm chuyện dâm dục người đàn bà, nó có khoảng 1 triệu tới 2 triệu con linh trùng. Thì trong đó có 1 triệu tới 2 triệu cái thần thức đã gá vào những con đó, mà nó nằm chờ ở trong cái tủy, nằm chờ ở trong cái xương sống, nằm chờ trong cái đầu gối con cười này. Bởi giọng cười mới bốn vợ đó. Như vậy chúng ta nằm ở trong đó có thấy cái ánh sáng mặt trời không quý vị? Không thấy ánh sáng mặt trời, không thấy ánh sáng mặt trăng. Mà trong khi đó tỷ lệ một lần mà để chạy vào trong cái trứng của người đàn bà đó là chúng ta đua với khoảng 1 triệu con tinh trùng. Rồi chúng ta phải đánh vào 1 triệu con đó để chúng ta lọt vào đó. Mà chúng ta lọt không được thì chúng ta chỉ vòng 24 tiếng chúng ta bị chết hết rồi. Là chúng ta bị sanh lần nữa, rồi chúng ta lại trở lại làm vô tinh trùng nữa. Bởi vậy chúng ta khi mà hiểu ra rồi, chúng ta thấy cái trên làm người của chúng ta nghĩa là rất là hiếm. Thấy chưa? Những con tinh trùng đó nó đua mà, tinh trùng đực và tinh trùng cái, tinh trùng Y và tinh trùng X. Mấy cái cô á thì giờ tinh trùng Y mà đó ông là X, phải không? Mà X với Y đó thì tạo thành là nam và nữ, là do cái hai con tinh trùng đó đó, cái trứng ở trong đó nữa. Thành có loại tinh trùng đực và tinh trùng cái. Thì những mấy bà thì tạo thành là người làm nữ, thì vào trong cái thân cha mà nằm làm cái tinh trùng trùng là cái, mà đàn ông thì trùng đực, mà rồi đua nhau. đưa nhau để chạy ra đó mà kiếm được thấy nó khó kinh khủng lắm quý vị ơi. Hả? Khoa học đã nói rằng nó phải cái con đó khi đặt cái nhân duy nó lội như những con cá nồng nọc, phải không quý vị? Như vậy để cho thấy rằng thân người không có dễ. Phật chưa từng ca tụng cái loài trời là dễ, vì loài trời người ta quá sanh người ta đi liền, nhớ nha. Chư thiên quá sanh một cái là đi thẳng luôn, không qua giai đoạn mà như chúng ta. Và loài người chúng ta phải qua giai đoạn sống ở trong cái đầu gối tỷ của cha mình, có khi sống 10 năm 20 năm chưa có ra được để mà kiếm. Mà khi mà ra được lúc đó rồi đua rồi chết, chết rồi chúng ta lại trở lại nằm đó nữa, để cho thấy rằng được cái thân người này khó lắm. Con rùa mù 1000 năm mới nổi lên còn dễ, chúng ta thấy tỷ lệ 1 triệu con tinh trùng mà chúng ta lọt được một con vào cái trứng đâu phải là dễ quý vị. Như vậy chúng ta tu hành dữ lắm để được cái này, để được nghe Phật thuyết pháp, được làm người, rồi ra rồi đó mắt tay mũi lưỡi đầy đủ nữa cả, là khó rồi. Rồi gặp được Phật pháp là khó rồi, mà gặp được có niềm tin với Tam Bảo là khó nữa, không phải dễ đâu. Thành ra chúng ta phải bám vào cái này, vì tất cả các vị Phật cũng từ cái loài người mà thành, chứ không từ loài trời mà thành. Do đó để thấy rằng, thầy giải thích lại cái người đó tại sao cô này hỏi không đi thẳng qua Mỹ, cổ tạo được cái nghiệp chỉ có 30.000 đô la thôi thì cô về vô Việt Nam. Vô Việt Nam nhưng mà sao? Tại vì có thể là cổ có cái phước báo gọi là 1 triệu đô la, nhưng mà cha mẹ cổ người Mỹ không có gieo duyên Tam Bảo với Phật, thì cổ là người Phật, cổ không có đủ duyên để đi vào trong những người đạo Cao Đài và hay là tin lành của người Mỹ. Do đó cái duyên đưa để cổ với cái cha mẹ Việt Nam là ở vùng Quảng Trị, ở vùng Ban Mê Thuộc, là nhà nghèo. Nhưng mà cái phước 1 triệu đô la của cô vẫn còn đó, cho nên xui khiến là một ngày nào đó các anh Việt Kiều nào đi về qua đây, và cái duyên nó kéo vào qua đây, cổ sẽ trở nên giàu. Thì cái chuyện đó là phải có nhiều cái nhân để nó tạo ra cái duyên. Như vậy cho thấy rằng cái từ khi mà chúng ta được vào thai cho tới khi có thân người, chúng ta trải qua rất nhiều giai đoạn. Mà những giai đoạn đó Đức Phật gọi là những cái địa ngục đó quý vị. Địa ngục không có ánh sáng mặt trời và mặt trăng, làm sao mà chiếu được? Hồi đó thầy không hiểu, mà sau khi hòa thượng nói nè, địa ngục vô gián là cái địa ngục đó, một ngày một đêm, trăm lần sống trăm lần chết. Mỗi lần mà cha mình nó mà coi như cái ông đó mà dụ như ổng ăn ở là coi như chết, chết rồi chui vô là chết rồi chui vô, cứ tái sinh làm cái loài đó hoài. Mà chỗ đó mặt trời mặt trăng không chiếu thấy được, làm sao chiếu vô xương tủy của người đàn ông đây? Hiểu được cái quyền nghĩa kinh Phật mới thấy rằng địa ngục vô gián không xa, và địa ngục phẩm như nước tiểu cũng không xa nữa. Đó. Con nghe nhiều người nói là năm 2012 là sẽ là năm trái đất sẽ biến dạng, loài người bị tuyệt chủng, nhưng con thấy chưa gì hết mà đã thiên tai đủ thứ diễn ra trên thế giới. Vậy có phải là giai đoạn bắt đầu của tận thế hay không vậy thầy? Nhưng nếu mọi người chết cho thiên tai thì đó là nhân quả hay là do họ tự bỏ kiếp người vì thiên tai? Nếu những người chết cùng hoàn cảnh với nhau chết chùng thì do nhân duyên gì? Nhiều người lâu nay cứ đồn và hỏi thầy hoài có năm 2012 có phải tận thế, là con lấy qua phong khen con xài hết. Có nhiều người nói là con tính là con nghĩa là con không có một invest nữa mà con lấy equity ra con xài, rồi con ăn chơi cho đã, con đi du lịch cho đã để con chết, để 2012 là tận thế. Nếu mà nói như vậy người này không hiểu đạo. Vì Đức Phật Thích Ca có nói Đức Phật Di Lặc sẽ xuống ở cõi trần này sau khi ngài hết thọ mạng ở trên cõi trời Đấu Xuất. Và bây giờ chúng ta thấy Đức Phật Di Lặc chưa hạ sanh mà làm gì trái đất này hoại được. Thành ra cái đó là những cái tin đồn nhảm, không có đúng. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy trái đất ở thời kỳ hoại, là chúng ta thấy nè, thời tiết của San Jose mà bây giờ thầy xuống đây thấy nó giống Seattle, mấy tuần trước thầy xuống thấy nó cái âm u hoài, tức là mưa nhiều nó thay đổi và nó không còn đúng như mọi lần nữa. Và chỗ này động đất, chỗ kia thì bão lụt, chỗ kia thiên tai. Mà California này theo như dự đoán của nhiều nhà khoa học gia, sau này nó sẽ tách ra thành hòn đảo, nhưng mà đâu phải tách là chết hết. Người nào nằm ngay cái đường nứt mà hay quật thì người đó sẽ rất chết, còn người nào mà không nằm ngay đường nứt thì cái giá sống thôi. Cộng nghiệp và biệt nghiệp, tôi nói rõ cho quý vị, theo cái nhà khoa học thiên văn, vừa rồi thầy lên website thầy coi, thì năm 2012 là cái năm trái quả đất này sẽ đi vào cái quỹ đạo mà của cái ánh sáng bụi mặt trời, mà thời gian nó kéo dài đó là 30 ngày tới 60 ngày. Trong thời gian đó chúng ta đi vào cái môi từ trường bụi mặt trời, và nó làm cho tất cả những phi bay máy phi cơ đang bay mất từ trường, những hệ thống radar mất liên lạc, điện thoại cell phone không work, và tất cả những cái hệ thống mà sử dụng điện đều hơn, mà nó chỉ có dài có khoảng là 30 tiếng đồng hồ thôi, nhưng nữa làm xáo trộn cái trục quay trái đất, thì 2012 nó sẽ đi vào cái quỹ đạo mà Rama của mặt trời, cái bụi mặt trời, mà nó kéo dài khoảng 30 ngày, tới 30 giờ tới 30 ngày, thì trái đất sẽ thay đổi khí hậu thôi, chứ còn nói tận thế là không có. Dạ, thầy có cái trang web mà NASA nó đã post lên rồi đó.
Thầy đọc cho quý vị thấy để tin. Đây tài liệu đàng hoàng.
Đây là cái tài liệu do cơ quan NASA phổ biến, thầy đọc. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, các nhà khoa học NASA đã biết rằng hệ mặt trời bao gồm trái đất và các tiểu hành tinh trong thái dương hệ như mặt trăng, quả tinh, mộc tinh, thủy tinh sắp đi vào một vùng đặc biệt trong vũ trụ, đó là Fullerton Belt. Đây là một vùng có bề rộng 2.000 năm ánh sáng. Trong vùng đó tia gamma dày đặc, tia gamma được biết là một loại tia phóng xạ có mức phóng xạ nhỏ nhất mà con người biết được. Nó có tác dụng rất lớn lên sự sống, làm thay đổi cấu trúc hạt nguyên nhân tử, thay đổi cấu trúc tế bào di truyền DNA. Khi mà loài người đi vào trong cái vùng đó, thì một là con người ta thiệt là lớn lên, hai là thiệt là nhỏ xuống. Tia gamma hiện dùng để điều trị ung thư. Khi mà quý vị đi bắn mà tia, quý vị đi mà kêu là cái gì đó? Chemo. Thì chúng ta sắp đi vào cái vùng chemo của mặt trời. Nó có tác dụng rất lớn, thay đổi cấu trúc di truyền DNA, xóa bỏ cả khối u mà không cần giải phẫu. Khi đi qua đó, những người ung thư nó tự nhiên được hết bệnh luôn. Các loại sinh vật được chiếu tia gamma với liều lượng nhỏ thì gây đột biến gen, tức là di truyền, tạo ra loài mới hay khả năng mới. Các thực phẩm đột biến gen là sản phẩm công nghệ chiếu xạ này. Khi hệ mặt trời đi vào vùng photon belt này, tia gamma này đầy giặt từ vũ trụ sẽ tác động như sau. Thứ nhất, đối với cơ thể loài người, gây đột biến gen DNA tạo các hiện tượng không tưởng tượng được trên cơ thể con người. Có hai giả thiết. Một là cơ thể nào không được chuẩn bị thì sẽ bị phá hủy, loại bỏ. Hai là cơ thể nào có thể hòa nhập với tần số rung động mới thì đột biến thêm khả năng. Ví dụ, body của loài người tự tỏ ra ánh sáng như hào quang. Các chiều không gian thứ ba và thứ tư mở ra cho loài người tự do đi vào. Có thể loài người chúng ta lúc đó sẽ thấy được người âm và các người ở các cõi mà con mắt thì không thấy được. Đối với trái đất, có đột biến môi trường, khí hậu, có nhiều thảm họa như sóng thần, động đất, giá lạnh 40 độ C dưới 0 độ. Trái đất đổi trục dùng xích đạo trở thành Bắc và Nam Cực chẳng hạn, môi trường sống bị phá hủy hoàn toàn, người chết rất nhiều. Thứ ba, đối với các hành tinh trong hệ mặt trời, do các hành tinh cùng đi vào vùng bão vũ trụ tia gamma này, nên từ trường, trọng lượng và sức hấp dẫn sẽ thay đổi. Mặt trời có thể bùng phát ra nhiều sức nóng hơn, thiêu hủy trái đất, cũng có thể nguội lạnh đi làm trái đất rơi vào thời kỳ băng hà, chỗ nào cũng là băng tuyết. Quỹ đạo các hành tinh trong hệ mặt trời thay đổi không dự đoán được. Thứ tư, khi đi vào vùng biên giới photon belt này gọi là vùng New Zone, tất cả các hiện tượng điện từ đều mất hết. Các hạt điện tử đứng im, không có điện, không có chiếu sáng, máy tính điện thoại không hoạt động, không khởi động được ô tô, mọi sinh hoạt dựa trên điện năng đều tê liệt. Dự kiến cái vùng New Zone này là 3-5 ngày. Đây là thời gian cần cho hệ mặt trời đi qua cái vùng biển, cái vùng mà tia phóng xạ của mặt trời và nằm trọn vẹn trong photon belt. Việc đi vào photon belt này là một hiện tượng thiên văn, 13.000 năm mới xảy ra một lần, và chúng ta sắp được chứng kiến nó xảy ra trong 1-2 năm tới. Nhưng mà không phải ai cũng chết hết đâu. Lúc đó nhiều khi quý vị là phát hào quang là bay lên cõi cực lạc luôn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Con là một Phật tử luôn nghe những bài pháp của thầy trên internet. Con nghe thầy cho con xin được phép hỏi thầy một điều mà con luôn thắc mắc. Con có nghe nói là khi tụng chú Lăng Nghiêm thì mình phải tụng trước 6 giờ sáng. Còn nếu như mình tụng sau 6 giờ sáng là không tốt. Vậy con xin thầy trả lời giúp dùm con để con được hiểu rõ hơn. Vì có ngày con ngủ dậy trễ gần 6 giờ sáng là con không dám tụng chú Thủ Lăng Nghiêm nữa vì con sợ tụng sẽ mang tội. Vậy con xin thầy chỉ dạy dùm con, vì mỗi sáng con vẫn dậy trước 5 giờ để tụng kinh, nhưng vì đi làm có hôm con dậy trễ mà không dám tụng. Vậy con thành thật xin thầy chỉ dạy dùm cho con để con biết rõ. Thật ra đó, khi mà chúng ta 4 giờ sáng ở bên Mỹ thì bên Việt Nam là mấy giờ? Mấy giờ? 6 giờ chiều. Mà như vậy chư Phật nhìn cái quả địa cầu này nó lớn hay nhỏ quý vị? Nó nhỏ chứ thiên nhìn cũng như là nhỏ luôn. Thành ra tại sao mà có cái phong tục mà tụng kinh 4 giờ sáng? Tại vì khi Phật còn tại thế, Ngài A Nan, Ngài bị nạn ma đăng già. Mà nạn đó là gì? Ngài chút xíu phá giới dâm. Phật dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm sai Ngài Văn Thù đi cứu. Và từ đó cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm này có khả năng trừ cái nghiệp dâm của người nam. Mà hồi xưa tôi ở với các thầy Việt Nam, tôi đều nghĩ là tụng 4 giờ mới có phước, mà thật ra không phải. Sau đây tôi gặp một vị hòa thượng không phải là người Việt, người Tây Tạng và người Hoa, thì hai ngài đều dạy rằng 4 giờ sáng là cái nghiệp dâm của đàn ông nổi dậy. Quý vị đã có chồng, có gia đình đều biết đàn ông khởi dâm vào lúc 4, 5 giờ sáng. Thành ra giờ đó, chư tổ mới soạn cái giờ này lên tụng để giải cái nghiệp dâm cho mấy ông thầy. Hiểu rõ chưa? Thành ra hiểu chưa? Quý vị đã có chồng, có con thì hiểu rõ nhất. Mấy ông đàn ông khởi nghiệp dâm vào lúc 4, 5 giờ sáng. Tối là ông khởi nghiệp dâm, mà sáng là ông khởi nghiệp dâm. Do đó mấy ông thầy cũng không chạy bài ngoại lệ. Do đó các tổ mới đặt ra là tụng 4, 5 giờ sáng, sách mấy ông đầu với thầy dạy, tụng một tiếng đồng hồ để mà tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, là tưởng tầm bậy tầm bạ đó, phải không? Thành ra là giải trừ cái nghiệp dâm của mấy ông tăng. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra người ta hiểu lầm, chỉ có tu sĩ mới tụng được, không phải. Quý vị nhớ rằng muốn tụng chú Lăng Nghiêm Linh thì không được ăn hành, hẹ, tỏi, nén, ba rô và cái củ riền. Hành đó là coi như là ba rô là ông nội của hành, mà hành là ông nội của hẹ. Thành ra ăn hành hẹ ba rô gì chư thiên họ nghe cái mùi đó hôi họ chịu không được. Chú Lăng Nghiêm tụng linh là nhờ các vị kim can mật tích, hằng hà hà sa, kim can mật tích, kình sơn trị sử, phải không? Là biến hư không giới, đứng đầy hư không. Nhưng mà lợi nghe quý vị nghe hành hẹ tội nén, người ta không đến tụng không linh. Chứ thật ra kinh Lăng Nghiêm không phải dành cho cái giới mà tu sĩ đâu, mà dành cho cư sĩ. Trích đoạn Phật dạy Ngài A Nan như sau trong kinh Thủ Lăng Nghiêm: Này A Nan, những câu thần chú Tát Đát Đa Bát Đát Đa Thủ Lăng Nghiêm bí mật này xuất sinh ra tất cả chư Phật trong mười phương. Chư Phật trì chú tâm này để ngồi đạo tràng, chuyển pháp lưng hàng phục tà ma ngoại đạo. Này A Nan, ai trì tụng chú tâm này sẽ có vô lượng vô số kim cang tượng vương Bồ Tát theo hộ trì. Này A Nan, các tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đã thọ cấm giới của Phật, nếu trì tụng thần chú này thì giới thể được thanh tịnh. Nhớ như là cát thổi tan đống đá vậy đó. Coi như là ai mà lỡ phạm giới tụng chú này là coi như giới thể thanh tịnh, không còn đọa vào ba đường ác. Ai lỡ phạm giới thì kheo thì không đi u bà tắc u bà di mà trì tụng chú này hàng ngày thì các tội phá giới được thanh tịnh và giới thể được thanh tịnh. A Nan, ông là bậc hữu học chưa chứng được quả A La Hán, nếu không trì tụng chú tâm này nhất định sẽ không thành khỏi ma sự, ông sẽ bị ma sự phá ông. Chỗ nào có người trì chú này thì trong phạm vi 12 do tình không xảy ra các tai nạn. Thành ra câu này là thầy trích đoạn A Nan chứng sơ quả mà còn phải tụng, thì quý vị là cái gì mà không tụng, phải không? Từ nay Phật tử tụng lúc nào cũng được, trên chùa thầy, thầy sáng thầy có tụng mà chiều thầy cũng mở ra thời 7 giờ rưỡi cho đệ tử tụng Lăng Nghiêm, lâu nay đâu có chuyện gì đâu. Thành ra không có kẹt vào thời gian, mà nhớ rõ là cái chủ kinh Thủ Lăng Nghiêm do ông Tâm Minh Mai Mai Thọ Triền với cái ông Tâm Minh mà ông mà ông gì Lê Đình Thám hả, ông gì đó có nói cái đoạn này rõ lắm. Thành ra chúng tôi tụng hàng ngày để chúng tôi lỡ có phá giới, chúng tôi không có bị mất giới. Kính thưa thầy, đã từ lâu lắm con có nghe ông bà nói khi cha mẹ chết đi, con trai sẽ là người thờ và cúng để tưởng nhớ đến cha mẹ quá cố. Nếu con có thờ hay cúng mà con là con gái thì ba má con cũng không được vô nhà trong ngày giỗ, vì đó là nhà của con gái đã có chồng. Điều đó có đúng hay không? Nếu đó là sự thật vậy thì xin thầy hãy dạy cho con biết con phải nên làm gì cho ba má con được vô nhà nơi mà ông bà đã từng cư ngụ khi còn sống đóng quà. Bởi vì anh của con là con trai nhưng mà không có quan tâm gì đến chuyện cúng kiến cho cha mẹ cả. Cái câu này thật phải không phải của đạo Phật, mà câu này là của đạo Khổng, đạo Lão bên Tàu, trọng nam khinh nữ, phải không quý vị? Nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Người đàn bà ở cái xã hội người Tàu không có giá trị gì hết, phải không? Tại gia thì tùng phụ, ở nhà theo cha. Xuất giá thì tùng phu, xuất giá thì theo chồng. Phu tử thì tùng tử, mà tử tử thì tùng chắc, mà chắc tử thì tùng chức. Thành ra cái gia địa vị người đàn bà nó rất là nhỏ bé trong cái xã hội phong kiến người Tàu. Nhưng mà thật ra tôi nhìn đây tôi biết liền, khi nào mà tôi vào cái nhà cái bà đó, Phật tử tôi, mà tôi thấy bà sung sướng, bà có một cái phòng ngon, bà có một cái đầu máy, bà có cái computer, bà có cái bông cơm ăn riêng và bà có cái bàn thờ riêng, tôi nói tôi không cần bóng vẽ, tôi biết bà đang ở nhà con gái à, phải không? Mà nó sao lại hay vậy, phải không? Mà vô nhà bà nào mà tôi thấy ông Phật lén lén giấu giấu con nhỏ xíu, phải không? Rồi cái núp núp né né, rồi ăn cơm rồi phải ngó ngó trước ngó sau, rồi đãi thầy rồi cũng phải dồn kia này kia. Tôi nói ở nhà anh trai phải không, sao thầy hay quá vậy hả? Rồi khi mà tôi gọi điện thoại về mấy bà ở Việt Nam mà mấy bà đi chơi thoải mái đó, đi qua đây á, là tôi nói nhờ thầy coi cho con vẽ, coi con làm ăn, tôi khỏi cần coi, tôi nói cũng đúng thôi. Sao bà đi qua Mỹ được mà nhờ thiện gái gửi về đi du lịch, sao thầy hay quá vậy, thầy giỏi quá vậy, tôi cảnh chả cần hay giỏi gì đó. Bởi vì đó là kinh nghiệm ở Mỹ. Thì như vậy cho thấy rằng ở Mỹ này người nào đẻ con gái nhiều người đó có phước à? Phải sao phải không? Đúng như vậy. Tại sao đẻ con trai lại nó lấy vợ là nó theo đạo vợ hết rồi à, mà con gái thì không có ai bắt nó theo đạo chồng được hết, lấy đi phớt. Do đó thầy nói rõ cho quý vị nghe, muốn cho cha mẹ mà giàu được ở nhà, nếu cha mẹ không được giảng sanh thì cái ngày đầu tiên là làm cái lễ, nếu mà người đó chôn, nhớ nếu người đó chôn thì phải có phong tục mở cửa mã đàng hoàng. Vì khi quý vị đưa cái vong linh ra mà ngoài cửa mã mà hạ quyệt đó, thì theo các vị mà hòa thượng mở ngũ nhãn ngày nói thế này: đưa là có tăng, có đại chúng vừa đi vừa tụng kinh, đưa theo xe nhà hoàng ở Việt Nam, tôi nói Việt Nam thôi, thì như vậy cái lễ vong được phép đi vào trong nghĩa địa. Mà vào trong nghĩa địa rồi thì trong nghĩa địa nó có ma không quý vị? Ma rất là nhiều. Ma cũ thì ăn hiếp ma mới. Vô đó bắt đầu á, quý vị ở tù sao quý vị biết rồi, ở tù chỗ nào cũng vậy, ngay cả ở tù ở bên Hoa Kỳ này nó cũng có tù cha tù con, nó có đủ loại hết. Thì vô trong nghĩa địa rồi ba ngày á mà không cúng bộ tam sơn là ta cho tụi tao ăn, là đố cái vong linh nó được đi đâu. Thành ra những cái người ngày xưa đó, các cái vị thầy mà ngày xưa mà người ta đã có mở được cái thần nhãn rồi đó, người ta mới có cái nghi thức mở cửu quả. Thành ra cúng cho vong linh á là cúng cái gì mà cúng cho tam sơn, là cúng cho thần hoàng thổ địa, mấy cái ông mà quỷ sứ ở trong cái vị trì đó đó quý vị. Thành ra có cái thủ tục mở cửa mã rồi mới rước rước linh đi về được à. Nó có chứ không phải không có. Còn người giảng sanh như bà cụ này thì không qua những thủ tục đó, phải không à? Bà cụ này bây giờ đó là đi qua, đi về cõi cực lạc, không qua cái cục mà hải quan phải trình công an, là phải đóng dấu, là phải cho tiền bắt bo, không có gì đó à. Thì thầy nói rõ con trai hoặc con gái gì thờ mẹ cũng được với cái tâm thành. Nhưng nhớ khi mà đã có thờ thì nhớ là phải có bàn thờ của quyền ông bà, xin phép cho ông bà nhập vô trong đó để mà thờ ở trong cái nhà. Rồi cái điều thứ hai mà ông bà ăn không được là sao? Quý vị thờ Phật và ông bà ngang nhau, không có ông bà nào mà ở cái đó được hết. Đó là cái điểm thứ hai. Rồi quý vị thờ Phật ở trên, ông bà ở dưới, là cái chỗ đó ông bà cũng tổn đức. Tại sao? Vì ông bà quý vị mới thọ có ngũ giới, và có những Phật tử họ thọ Bồ Tát giới, rồi họ lợi nhà, họ lễ Phật, họ lễ luôn cả cái vong linh của ông bà quý vị, là ông bà quý vị không ở vào đó. Nhớ một cái điểm đó nha. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra như vậy là chúng ta không bao giờ mà thờ vong linh chung với một cái tủ. Đa số thầy đi Phật tử thờ Tam Thánh ở trên, rồi Bồ Tát Địa Tạng rồi ở dưới, Quan Âm rồi đó, rồi cái hàng cửu quyền mà thờ dưới này. Thì như vậy chư tăng chư ni khi quý vị mời lại nhà thì chúng tôi lễ Phật, chúng tôi lễ luôn chủ quyền của quý vị, và chủ quyền quý vị bị mất phước. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Từ nay thờ ông bà phải thờ riêng, không có thờ chung với bằng Phật, thấp hơn. Và nhớ, khi mà làm lễ để mà an vị cái bài vị của ông bà, là phải nhớ cúng thần hoàng thổ địa và cúng quyền. Và nhớ có hai cái cửa, chúng ta có vị thần cửa nữa, phải xin phép thần cửa thì bắt đầu từ đó mới vào được. À, tôi nói rõ, còn con trai con gái gì cũng đều có thể là cúng cha mẹ được hết. A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy giảng chân tâm là cái tánh biết thường hằng không có vọng tưởng, vậy người mù không có thấy được thì họ có chân tâm không? À, người điếc họ không nghe thì họ có vọng tưởng không? Người mù người điếc họ có vọng tưởng hay không? Người mù và điếc họ có cái thấy không? Người này quá là ngây thơ rồi, cô này có lẽ là một Phật tử không hiểu gì Phật hết. Tôi nói rõ, người mù rờ voi, khi mà vua Ba Tư Nạc sai một đem một con voi ra cho 6 ông mù rờ voi, thì cái ông mà rờ trúng cái, hồi đó giờ ông đâu thấy con voi đâu, thì ông rờ trúng cái lỗ tai con voi, rồi ông đứng liền qua bên vua Ba Tư Nạc hỏi: này cái tên mù kia, con voi hình thế nào? Nó dạ con voi hình giống như cái quạt, phải không? Tại ông bà ông biết rồi. Rồi khi mà cái người mù rờ trúng cái đuôi thì nó dạ con voi hình giống như là cái chổi. Người rờ cái bụng con voi thì nó con voi hình giống cái trống, phải không? À, người mà rờ trúng cái chân con voi thì nó con voi giống cái cột nhà. Cho thấy là người mù họ vẫn có tư tưởng, có sự suy nghĩ. Và người mù nhiều khi còn vọng tưởng nhiều hơn nữa. Quý vị ban ngày, quý vị đi làm, quý vị dùng con mắt để nhìn cảnh vật, quý vị ít có vọng tưởng. Mà tối về tắt đèn nhầm gác tay trên trán, trời ơi, chuyện cũ, chuyện mới nó về nhiều hơn, phải không? Như vậy người mù là họ không có cái chỗ để mà giao tiếp với cái lục căn, lục trần, lục thức. Nhưng mà họ có cái cảm giác, họ có cái thần thức, họ có cái tánh biết, cho làm sao không có. Thành ra người mù họ đi, họ thấy đường còn rõ hơn chúng ta. Người mù họ thấy bằng cái gì quý vị? Thấy bằng cái tâm. Người mù là thấy bằng cái tâm đó quý vị. Họ ở trong một ngôi nhà quen rồi, họ biết cái chỗ nào là cái lò, chỗ nào cái cầu, họ đi sử dụng bình thường, phải không quý vị? Mà khi thầy đến một cái nhà Phật tử mù, thầy thấy khi cúp điện mình quờ quạng mà họ vẫn tỉnh bơ à. Tại vì họ thấy bằng cái tâm. À, như một lần đó thầy đi khám bệnh ở trên Seattle, đi một phái đoàn để vô tiếng cái văn phòng bác sĩ. Thì mình lần đầu tiên từ nó chuyển qua cái chỗ mà để mình khám mình không có biết. Thì đi trong đó ra gặp một ông Phật tử mù, ông đi trong đó ra, ông nghe tiếng thầy nói: ồ thầy, hôm nay thầy đi đâu? Nói dạ thầy với 7 cô này đi kiếm cái chỗ thử máu mà không biết ra, vậy thầy đi theo con. Và ông mù dẫn thầy với 7 bà sáng mắt đi kiếm cái phòng mặt. Ông đi bon à, phải không? Thành ra cho thấy rằng họ thấy bằng cái tâm chứ không phải. Rồi con có nghe lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú, Phật dạy tất cả lời nói của người xưa hoặc một thầy nào, và dù lời nói đó là lời của Phật dạy, mình cũng phải kiểm nghiệm lại có đúng không? Chúng thưa thầy, Phật dạy, con có đọc trong kinh Pháp Cú Phật dạy như sau: tất cả lời nói của người xưa hoặc một ông tỳ kheo, một bà tỳ kheo ni nào đó, dù là lời nói đó là lời nói họ nói của Phật để lại, thì các con cũng phải kiểm nghiệm lại xem có đúng hay không rồi mới tin. Câu này là đúng. Tại vì đạo Phật, như hồi nãy đó, có bà sư cô ở Việt Nam là nói năm nay cái tuổi thân, tuổi trí, tuổi tình bị tâm tai, phải mỗi năm gửi về sư cô, nghĩa là mấy trăm để cô bảo vệ cho. Lời nào mà Phật dạy cái đó, không có chuyện đó, phải không? Như vậy chúng ta nhớ lấy một cái lời nào để mà biết lời đó là Phật dạy. Thì cái đầu tiên, nếu mà cái lời nói đó làm lợi cho một người mà hại cho một người, lời đó không phải là lời Phật dạy. Nhớ, đạo Phật là không bao giờ mà chỉ một cái pháp môn mà làm lợi cho người này, hại cho người kia. Thí dụ nhiều thầy tu mật tông mà sai lầm lắm. Khi có một con ma nó nhập vô, thấy không? Nó nhập vô. Ở trên Seattle tôi có một cái cô đó, cổ làm thợ neo, rồi cổ bị hư thai. Cái đứa nhỏ nó lớn dần lên, và bữa đó nó cứ hàng ngày nó cứ nhập vô cổ làm neo khi mà nó được 7-8 tuổi, 3-8 năm rồi, nó nhập vô nó nói chuyện như đứa nít, thì nó quậy nó phá hoài. Cô đó là Phật tử, thì có mấy cái người Phật tử trong đó mới thầy đi vắng thầy không có, thì trên tiệm neo họ mới dùng chú đại bi họ đập vô trong ly nước, họ tạt họ rảy mà tụng hoài cũng không thấm tháp gì đứa nhỏ hết. Thì bữa đó họ mới đem lên chùa cho thầy, thì thầy mới nói thế này: quý vị làm việc gì quý vị cũng phải có trí huệ, vì cái chú đại bi là gì? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Thiên thủ là 1000 cái tay, mà có nghĩa là 1000 cái đầu, và cái người có 1000 cái đầu, rồi cái người thiên nhãn là phải có 1000 con mắt. Tức là chúng ta gì có 2 con mắt, thành ra chúng ta chỉ thấy được về trước mà chúng ta không thấy được về sau, chúng ta thấy bên trái mà không thấy được bên phải. Thành ra cái vị Bồ Tát này phải có con mắt thấy xa hiểu rộng. 1000 cái đầu là gì? Chúng ta có 1 cái đầu, mà trí huệ của người có 1000 cái đầu cộng lại là phải trí huệ ghê gớm không quý vị. Mà 1000 con mắt là chúng ta phải nhìn sự việc cho nó tròn vẹn 180 độ, đừng có nhìn khiến diện thành kiến, phải không? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại là chúng ta không còn cái sự mà ngăn ngại. Đại bi, vì cái sự đại bi tức là một cái sự thương xót lớn lao, chứ không phải là chỉ thương xót nhỏ. Tâm đà la ni là tâm Phật. Và bây giờ chú Đức Đại Bi đâu có thể nào đánh một con ma để mà binh cho quý vị bà này, vì chư Phật chư Bồ Tát đều coi chúng sanh bình đẳng, phải không quý vị? Đặt tính tinh thần đó, từ nay kinh nào mà làm lợi cho một cái người nào mà hại người nào, kinh nó không phải kinh Phật. Hồi đó thầy kia khi thầy nghe cái câu này rồi, thầy mới giải là cái câu mà hồi đó có một ông bà La Môn, ông đi theo ông chữ Đức Phật hoài, ông nói cổ đàm, ông điếc hay sao, thì sáng tới giờ ta chữ nhà ngươi mà nhà ngươi không có một cái phản ứng gì hết, bộ điếc đuôi rồi hả? Thì Đức Phật từ tốn nói: này bà La Môn kia, nếu có một người đem tặng cho ông một món quà mà ông không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Thì ông nói: đương nhiên tôi tặng, mà nó không lấy được của tôi cho ai? Thì Phật nói: cũng vậy, Như Lai không nhận món quà có ông tặng rồi Phật đi. Nhưng mà sau này có nhiều khi chúng tôi lần đầu tiên nghe kinh, chúng tôi mới giảng rằng ai chửi tụi con ha, tụi con cứ nói thế này tôi không nhận, là cái đó trở lại cho mình. Như vậy một bà mẹ, Đức Phật phải là mẹ không, là bà cha, ông cha, mà bây giờ đứa con nó gì vô minh, nó gì lầm lạc, nó điên loạn, nó đem một cái liều thuốc độc, nó đem một trái lựu đạn, nó gửi dư béo, nó tặng cho quý vị, rồi quý vị biết đó là chất độc, mở ra là chết, thì quý vị là người mẹ ruột có khi nào ghi cái chữ return to sender không hả, để cho nó chết luôn không? Không có chuyện đó. Mà quý vị biết đây là chất độc rồi, quý vị sẽ âm thầm ôm cái trái lựu đạn đó hay chất độc đó, quý vị kiếm một cái lỗ nào quý vị chôn. Đó mới là lời nói của một người mẹ ruột. Còn nếu mà cái bà mẹ đó, ông cha đó mà return, mày cho tao, tao không nhận, thuộc về mày, tức là đó là cha ghẻ rồi, mẹ ghẻ rồi. Thành ra phải hiểu ra, hồi đó chúng tôi giảng sai, chúng tôi nói ai chửi tụi con cứ nói Phật dạy rằng chúng tôi không nhận món quà đó là trở về ông, không phải lời Phật dạy. Mà phải nói rằng: này bà La Môn kia, Như Lai không còn dính mắc với sự phải quấy thị phi. Như Lai thấy ông chửi ta từ sáng tới giờ, nhưng mà tâm ông động, Như Lai không động, và Như Lai chỉ đi, và Như Lai không để ý gì tới những cái nghiệp Như Lai không có muốn, nghĩa là đem trả lại cho ông đâu. Dịch như vậy mới đúng. Còn dịch nãy giờ sáng giờ ông cứ chửi Như Lai hoài, thì bây giờ cái món quà nó trở về ông, thì chẳng khác nào là lời nói của một người phàm phu ăn miếng trả miếng. Từ đó chúng ta phân tích lời nói này không phải là lời của Phật dạy, mà lời nói này là của đệ tử Phật dịch theo cái tà kiến của người đệ tử Phật. Thấy rõ cái gì đó không? Như vậy từ nay đọc kinh cẩn thận một chút. Như hồi đó thầy mới vô chùa, thầy đọc kinh hái mấy cái thần thông phép lắm, thì đọc cúng kinh, mà cũng cứ cúng kinh là cái họ để là cũng được hình ông Phật Thích Ca ngoài này, rồi chỉ thế này: đi ráng tìm một cái xác chết, rồi đào lên lấy cái đầu, rồi bỏ vô trong cái hũ nước, ngâm Phật Môn vô, rồi trì chú Đại Bi trong 9 tha 3 tháng 10 ngày, thì muốn gì được đó, trời tôi khoái quá chừng, mà pháp được hay pháp Phật đâu. Cái này là cái tà đạo, mà nó cũng mượn cái danh Phật đó. Thì từ nay chúng ta cẩn thận là có những cái bàn tay của những đệ tử Phật khi dịch kinh mà dịch theo cái tà kiến của mình. Thầy hồi xưa cũng vậy, 10 mấy năm là cứ giảng cái câu đó, ai mà ăn thua với đệ tử tôi nói Phật dạy rồi đó à, khi mà ai gửi quà cho mình không nhận trở lại người kia thì đó là ăn miếng trả miếng rồi. À, thì lời Phật dạy chúng ta phải cẩn thận kinh Phật. Cái pháp nào cũng Phật nói ra đó, đều có lợi cho hai bên chứ không phải là lợi cho một bên. Nhớ rõ. Mấy giờ rồi quý vị?
Thứ 3 giờ 5 phút rồi.
Rồi, thôi bây giờ thầy ngưng cái bài pháp ở đây để chúng ta tụng cho quý vị đi break time, đi bathroom khoảng chừng 15 phút. Rồi chúng ta tụng địa tạng, tại vì địa tạng nó còn dài. À mà mời quý vị hồi hướng đâu quý vị? Hồi hướng, ngồi hồi hướng cái đã rồi quý vị đi. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi gửi lời chào quý vị đang nghe pháp online trên hệ thống internet toàn cầu, và tôi cho quý Phật tử ở đây 20 phút direct time để trở lại chúng tôi tụng kinh Địa Tạng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.